Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta sẽ đọc học một bài kinh có tên là Kinh Tư. Cái bài kinh trong Trung Na Hàm có sẽ một vài cái liên hệ trong cái buổi nói chuyện hôm nay. Và như các Phật tử biết rằng lần giảng trước chúng ta đã nghe về cái quan điểm của đạo Phật qua cái tinh thần mà trong Cuộn Băng Thầy đã trình bày, tức là chân lý bừng sáng ở phương Đông. Bởi vì cái tháng 12 theo Phật giáo và những người con Phật á, tháng âm lịch này đó là cái tháng mà người con Phật của chúng ta chia sẻ được cái nguồn sáng trí tuệ từ nơi Đức Phật sau khi Ngài thành đạo vào ngày mùng 8 tháng Chạp, tức là đợt chúng ta đã nghe băng kỳ trước. Và các Phật tử cũng thấy rằng trong cái quan điểm của cái tư duy về Đức Phật và ngày thành đạo của Ngài đó, thì chúng ta biết rằng khi Đức Phật ra đời và Đức Phật đi tìm đạo và Đức Phật đắc đạo, thì qua cái quá trình và cái giai đoạn đó, cái điểm mà chủ yếu của người mà học Phật chúng ta phải lưu tâm rằng Đức Phật là cái người đã nhận thức hay là nhận ra được chân lý và kinh nghiệm về cái đời sống chân lý đó. Và khi mà nhận ra cái đời sống chân lý và Ngài đã sống bằng cái đời sống chính của mình, tức là thể nghiệm cái đời sống chân lý đó qua cái đời sống của mình, cho nên đạt được cái hạnh phúc an lạc. Và cái hạnh phúc an lạc của Đức Phật hay là những người con Phật, nó có một cái khác rất nhỏ nhưng mà đôi khi người ta không có lưu ý, tức là cũng đồng thời là truy cầu cái hạnh phúc, nhưng mà cái người thế gian sẽ truy cầu những cái hạnh phúc nó liên hệ đến cái sự nữa là cái vui muốn của vật chất hay là cái sự hưởng thụ của các cái khoái cảm vật chất, người ta cho đó là hạnh phúc. Cho nên giống như cái người mà khát nước đó, càng khát nước mà uống nước biển, tức là càng uống nhiều chừng nào thì nước biển mặn càng làm cho mình khát hơn. Thì cái nhu cầu về cái đời sống mà đòi hỏi về vật chất hay là hưởng thụ khoái cảm của dục lạc thì người ta càng truy đuổi thì hạnh phúc nó sẽ càng xa vời và không có thực tế hơn. Và nó khác hơn với cái hạnh phúc mà Đức Phật thường được nhắc lại trong kinh đó, tức là cái sự an tĩnh, cái sự hạnh phúc của nội tâm. Và cái chính cái sự an lạc hạnh phúc nội tâm đó là cảnh giới thiền chứng mà Đức Phật sau 49 ngày tư duy dưới cội bồ đề, gọi là thiền định đó, và nhận thức được cái chân lý sống, và Ngài đã ứng dụng chân lý đó suốt cái quãng đời của Ngài. Và cái chân lý đó được bừng sáng ở phương Đông kéo dài cho đến thời đại hiện nay đó. Thì cái người con Phật của chúng ta sẽ hiểu điều đó rất là quan trọng. Bởi vì có nhiều người sẽ lầm lẫn rằng cái an lạc hay là cái hạnh phúc á, thì Đức Phật cũng nói trong khi đó người đời cũng tìm hạnh phúc, nhưng mà tại sao chúng ta tìm hạnh phúc mà chúng ta hay có những nỗi khổ đau nó đi kèm? Vì cái hạnh phúc ở thế gian được định nghĩa là hạnh phúc luôn luôn đội chiếc mũ khổ đau. Nói một cách khác á, là nghĩa là nếu chúng ta muốn có hạnh phúc thì chúng ta phải trả giá bằng sự khổ đau, bằng mồ hôi và nước mắt đó. Nếu chúng ta có nụ cười thì chúng ta có hàng trăm ngàn tiếng khác ẩn sau nụ cười đó. Nhưng mà ngược lại ở đây, cái hạnh phúc mà Đức Phật muốn nói á, tức là sự nữa là thanh tịnh, sự an lạc nữa là cái bằng vô biên của nội giới. Và nói một cách là khác á, là sự thiền chứng và hoàn toàn thoát ra khỏi các sự cám dỗ của dục vọng. Và khi đó người xuất gia hay là người Phật tử đại gia mới có thể đạt được cái sự an lạc, gọi là hạnh phúc thật sự. Còn những cái hạnh phúc mà bây giờ chúng ta đang có đó, thì mình thấy mình có hạnh phúc hơn khi mình còn ở cái quê hương hay là đất nước khổ đau, nhưng mà đó cũng chỉ là hạnh phúc của vật chất. Và ngược lại, trong cái hạnh phúc vật chất trong cái đời này đó, cũng có nhiều Phật tử chúng ta cũng trả rất là nhiều giá và trả rất là đắt cho cái hạnh phúc mình đang có một cách nữa là mỏng manh ở trong tay của chúng ta. Và như vậy chúng ta có thể phân tích rằng nó khác hẳn với cái cảnh giới hay là cái hạnh phúc mà Đức Phật muốn nói, hay là cái ánh sáng đạo đức mà Đức Phật đã làm cho nó bừng sáng ở phương Đông, bây giờ nó đã và đang di chuyển về phương Tây, trong đó có đất nước của chúng ta. Ở đây chúng ta còn có thể thấy rằng cái hạnh phúc mà người con Phật tìm cầu á, tức là hạnh phúc của kinh nghiệm thực chứng chân lý của Đức Phật. Và qua cái bài nói chuyện vừa rồi đó, nếu có dịp chúng ta nghe lại thì Phật tử mới thấy rằng cái kinh nghiệm ở đây nó gần như là một kinh nghiệm của xương máu, tức là Đức Phật đã từ bỏ cái đời sống, nghĩa là đầy đủ vật chất mà mình đang ước mơ này, tức là từ bỏ cung điền, cung đình, rồi từ bỏ địa ngọc, từ bỏ vợ đẹp, từ bỏ con sinh, và từ bỏ luôn cả vương quyền. Như vậy là cái kinh nghiệm về hạnh phúc một của thế gian nó không đem đến cái sự giải thoát, cho nên Đức Phật đã từ bỏ. Rồi cho đến khi mà Ngài vào ở trong rừng nữa, như vậy người ta gọi là trong núi Tuyết Sơn á, Ngài phải tu tập là 6 năm khổ hạnh, chịu những cái khổ hạnh không ai có thể chịu hơn nổi, nhưng mà Ngài vẫn không tìm được cái sự giải thoát, hay nói chung là Ngài vẫn chưa tìm được cái hạnh phúc qua theo cái ý nghĩa gọi là tịch tịnh của nội tâm. Cho nên Ngài mới từ bỏ hai con đường đó, một con đường thái quá và một con đường bất cập, để rồi cuối cùng là Ngài chọn con đường giữa gọi là trung đạo, chánh đẳng chánh giác. Tức là con đường trung đạo, tức là con đường giữa, không có thiên về bất cập và cũng không có thiên về thái quá, để cuối cùng chọn được con đường chánh đẳng chánh giác hoặc lý duyên khởi. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật đã ứng dụng chân lý, chứ không có nghĩa là Đức Phật là con người sáng tạo ra chân lý. À, nếu mà người con Phật chúng ta khi học Phật chúng ta lưu ý một điều là tất cả những gì Đức Phật nói trong kinh và những người con Phật tin theo đạo Phật, không phải vì Đức Phật là người sáng tạo ra chân lý, Đức Phật không phải là người nữa là tạo ra một cái quyền năng, mà Đức Phật là người nhận thức được chân lý một cách thiết thực và sống đúng với chân lý đó, cho nên đạt được sự an lạc và tịch tịnh của nội tâm. Như vậy nếu là những người con Phật chúng ta muốn học theo đạo Phật thì chúng ta sẽ học theo một quy trình như Ngài, có nghĩa là nhận thức một cách đúng đắn về chân lý, tức là thành tựu ngoại thông của chân lý, và nhận thức được lý duyên khởi, tức là mọi sự không có một sự cố định, không có một cố định pháp để không có chấp mắc vào đó, và cuối cùng sống với cái tinh thần của trí tuệ, hiểu biết, thương yêu, chia sẻ, thì ngay trong đời sống này chúng ta đạt được sự hạnh phúc tịch tịnh của nội tâm. Và cái tấm khung là ở chỗ này á, để cho chúng ta thấy rằng sự khác biệt giữa cái hạnh phúc an lạc hay là cái chân lý mà Đức Phật tìm được ở đây đó, không có nghĩa là Đức Phật là người đầu tiên hay là người sáng tạo ra chân lý, mà chân lý là sự thật vĩnh cửu của thế gian. Tức là bằng ngày đó, bằng ngày mình nắng lên á, thì trời sáng, bằng đêm á, thì trời tối, có lúc thì có trăng, có lúc thì không có trăng, tất cả những cái đó đều là duyên khởi, là duyên sinh, và Đức Phật chỉ là người nhận thức được và sống đúng với chân lý thường hằng đó, cho nên tìm đạt được sự hạnh phúc. Chứ Đức Phật không phải là người sáng tạo ra chân lý. Và khi chúng ta lầm tưởng rằng Đức Phật là người có thể tạo ra được những cái chân lý đó, thì chúng ta sẽ quyền năng quá, hay là chúng ta sẽ gọi là thần tượng quá Đức Phật là một cái gì đó nó xa lạ với cuộc sống của chúng ta. Cho nên khi học Phật là các Phật tử phải lưu ý những cái điều đó. Và như vậy đó, chúng ta cũng có thể hiểu được rằng cái hạnh phúc đó mà như bây giờ các Phật tử mình á, đôi khi mà mình có được á, đó chút đỉnh vậy trong đời đó, thì các Phật tử nghe cũng như trong mấy cái bản nhạc người ta đã nói rồi, nó thật sự là mang nhiều chất khổ đau hư hạnh phúc. Và trong cái hạnh phúc mà con người có được trong tay, chẳng hạn như nhà cửa, bạn bè, vợ chồng, con cái và ái tình, thì nó thường thường nó lại mang những cái chất liệu chua xót khổ đau phía sau. Cho nên khi mình nghe mình nói rằng khi chiếu chăn tình xưa dịch thở chẳng hạn, rồi nếu mà các vị nghĩ tới cái chuyện mà nói rằng nữa là tình trao tay khi rủ khương mê còn chưa xót trên lối về, nó sẽ kế bên cạnh đó nó sẽ có cái hậu quả của nó. Nhưng mà ngược lại, khi Đức Phật nói rằng Như Lai đã buông xả tất cả thân chấp mất dịch, phá vỡ tất cả các chấp thủ, thì lúc đó sự an lạc tràn đầy xuất hiện ngay trong mỗi con người, chứ không chỉ riêng Đức Phật. Cho nên khi mà chúng ta nói đến cái chân lý nó bừng sáng phương Đông á, thì các Phật tử cũng thấy rằng cái bừng sáng chân lý của Đức Phật nó có một cái kỳ diệu, có nghĩa là khi Đức Phật còn sống, Ngài vẫn có sáu căn, vẫn có mắt, có tai, có mũi, lưỡi, thân ý, và Ngài vẫn tiếp xúc với sáu trần là sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp, nhưng mà hoàn toàn tự tại. Và không phải chỉ có Đức Phật mà có 1250 vị A-la-hán cũng tiếp xúc sáu căn, cũng tiếp xúc sáu trần mà hoàn toàn tự tại. Và như vậy đó, tại sao mà Ngài đạt được điều đó? Vì Ngài và những đệ tử Ngài ứng dụng và hiểu và nhận rõ được chân lý tương quan tương duyên, lý duyên khởi cuộc sống, cho nên không bị chấp mắc và không tạo các nghiệp ác khổ đau, vì vậy tự tại trong đời này. Thì khi chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta mới thấy rằng cái chân lý ở đây là gì? Là một sự thật vĩnh cửu. Và ngay trong đời này, cách đây 2500 năm, chúng ta sống trong đời này, nếu chúng ta hiểu được điều đó thì chúng ta vẫn dùng sáu căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc với sáu căn, và chúng ta vẫn có thể an nhiên tự tại giống như này. Đây là cái điều đặc thù, và đây là cái điều mà người con Phật phải suy nghĩ. Bởi vì chúng ta không có đặt niềm tin Đức Phật bằng một cách mơ hồ, hay là chúng ta không tu theo Đức Phật bằng những cái cảm tính, mà gọi là cái bằng, bởi vì nữa là tin Phật á, là phải tu theo Phật, nghĩa là Phật dạy sao mình làm vậy, mà mình phải hiểu và phân tích rất rõ ràng tại sao chân lý được bừng sáng ở phương Đông. Khi nói về điều này đó, thì để cho các vị hiểu rằng trong cái việc mà tiếp xúc được với thế giới thực tại á, là nó đòi hỏi người con Phật phải có một cái kinh nghiệm của khổ đau đó. Và trong kinh nghiệm khổ đau đó, người con Phật mới có tìm được cái hạnh phúc nội tại, chứ không phải là hạnh phúc của một người khác mang đến cho mình, hay là hạnh phúc từ bên ngoài mang lại cho mình. Vì vậy lâu nay đó, chúng ta thường thường cứ bị như là thất vọng, tại vì mình càng hy vọng thì mình càng tuyệt vọng. Cũng giống như là mình mua số, mình càng trúng số chừng nào thì số nó lại chật chừng ấy, cứ suy nghĩ hoài mà nó không có tìm đến. Cho nên trong khi đó, cái đạo Phật chỉ đưa ra một cái định nghĩa rất rõ ràng rằng, nghĩa là an trú trong hiện tại thì giờ phút nào cũng sẽ đẹp tuyệt vời. Cho nên các vị biết rằng khi ánh sáng chân lý mà Đức Phật nhận thức được, nó bừng sáng cả phương Đông, nó kéo dài qua từ cái hình ảnh của tổ Bồ Đề Đạt Ma, cho đến tổ Huệ Khả, cho đến hàng chục vị tổ, hàng ba mươi mấy vị tổ và hàng ngàn vị tổ từ Trung Hoa qua đến Việt Nam, thì các vị thấy rằng hoàn toàn là người ta chỉ nối với nhau với một cái dòng chân lý bừng sáng. Và chân lý đó là gì? Là trí tuệ mà thôi. Và bây giờ vừa rồi đó, thì tại sao khi nói đến điều đó, để các vị biết là trong chuyến đi Thái Lan của thầy vừa rồi đó, thì thầy có đi đến để nghĩa là tham dự một cái ngày lễ rất lớn, và có thể nói rằng trong đời mình chỉ có thể đi được một lần mà thôi đó. Tức là cái lễ làm ở cái chùa Dhammakaya. Dhammakaya có nghĩa là pháp thân, ở tại Thái Lan. Và các vị biết rằng cái chùa đó nó cũng tiếp nối cái dòng trí tuệ, tức là cái dòng chân lý ở phương Đông khi Đức Phật thành đạo trong cái tháng chạp này. Và cái vị tổ gọi là nổi tiếng ở cái chùa gọi là Quách Phật Nám á, là bây giờ có một vị tổ đó cũng được chứng thiền, và có thể nói mình gọi là thiền của nguyên thủy, gọi là thiền minh sát tuệ đó. Bây giờ tất cả các nước Thái Lan người ta đều thờ cái tượng vị tổ đó giống như một vị thần. Người ta đã biến dạng cái vị tổ đó giống như thần, kể cả Thiên Chúa giáo người ta cũng thờ cái tượng của vị tổ đó. Và cái Dhammakaya là một trong những cái xuất xứ của vị tổ đó, và cái vị tổ đó đã để lại vài người đệ tử, trong đó có một cái vị nữ ni, mà ở bên Thái Lan thì người ta coi coi cái ni nó không giống như bên các nước đại thừa khác, tức là thường thường là ni là không có mặc ở trong hàng tăng giới của Thái Lan. Cho nên tu tăng thì mặc đồ vàng, nhưng mà ni tuyệt đối, nếu có thì chỉ được mặc đồ trắng mà thôi, chứ không có được mặc tham gia mặc đồ vàng giống như Phật ngày xưa. Và cái vị nữ gọi là, bây giờ mình gọi là vị nữ thiền sư này tên là Khun Giai, thì bà ta được tiền thừa bằng thiền đích thực của ngài nghĩa là Quách Phật Nám. Cho nên sau khi ở ngôi chùa Quách Phật Nám đó, vị nữ thiền sư Khun Giai này mới dời qua ở một miếng đất khác và mở một cái trung tâm thiền ở tại khu vực đó. Đầu tiên là mở trung tâm thiền với nghĩa là 25 acre, và thường thường dạy thiền cho khoảng 500 người trong một cái thiền phòng. Và các vị biết rằng với cái trí tuệ, và với cái trí tuệ cơ bằng đúng nghĩa của nó là tịch tỉnh nội tâm đó, thì cái sự thu hút của dòng thiền này chỉ trong vòng 30 năm mà thôi. Mà hiện tại đó thì sau vài ba năm đó, thì cái ngôi thiền đường đã được bước vào bước thứ hai đó, là tập trung cho cái thiền đường có thể chứa khoảng 10.000 người tham dự. Và chỉ vài năm sau thôi đó, thì khi cái vị nữ thiền sư này còn á, là bây giờ vị nữ thiền sư này là thầy của hai vị trụ trì của cái chùa Dhammakaya. Rồi bây giờ cái vị nữ thiền sư này á, mới chuyển đến nó mua đất, người ta mới vận động mua đất á, là mua trở thành 1.000 acre. 1.000 acre tức là chiều dài 3 cây số 6 và chiều ngang 1 cây số, và lập thành cái trung tâm Dhammakaya. Và khi mà trung tâm được thành lập á, thì hiện tại đó nó có một cái thiền đường nó chứa 200.000 người tham dự trong mỗi một cái giờ ngồi thiền, trong một cái khóa thiền. Và mỗi tuần trung bình là 50.000 người đến tham dự tu thiền. Rồi tiếp tục đó thì các vị biết trong cái buổi lễ mà vị nữ thiền sư này đã gọi là viên tịch á, năm ngoái, tức là cách đây hơn một năm, vào tháng 9, ngày 12 tháng 9 mà người ta để đến bây giờ để ta chuẩn bị cho cái buổi lễ mà trà tì cái nhục thân của cái vị nữ thiền sư này, thì chúng ta mới thấy rằng cái tinh thần đặc biệt của đạo Phật, khi một cái người nhận thức được chân lý đó thì không nói đó là nữ hay là nam. Bởi vì cái người nữ thiền sư này đó là khi còn làm một cái vị sa di cho đến nghĩa là thọ tỳ kheo và thọ pháp thiền của tổ gốc Phật Nam, chỉ là người bình thường thôi. Nhưng mà khi đã chứng ngộ được, tức là đã thấy được chân lý hay là đã chứng được trí tuệ đó, thì có thể quy động cả hàng tăng chúng. Và các vị biết rằng hai cái người đệ tử lớn của cái vị ni cô này á, bây giờ đó là trụ trì của cái ngôi chùa Dhammakaya ở tại Thái Lan. Và cái buổi lễ vừa rồi đó thì thầy đã có thâu một cuộn băng, và thầy hy vọng là sẽ, nếu các Phật tử muốn, sẽ sang ra cho các Phật tử coi cái nghi thức hành lễ của Phật giáo Thái Lan, tức là một Phật giáo nước bạn. Nhưng mà điểm quan trọng thầy muốn nhắc ở đây là khi cái chân lý mà cái người con Phật có thể nhận thức được là không thể nam hoặc nữ. Bởi vì nếu mà các vị, nếu có dịp mà các vị thân hành trong đầu mà được tham gia một cái lần cái ngày lễ mà quả đáng cái vị mà ni sư này rồi, thì các vị sẽ thấy rằng cái đạo Phật nó có một cái kỳ diệu. Tức là khi cái người đã đạt được trí tuệ rồi thì nó không còn phân biệt được, không còn phân biệt rằng thế nào là nam nữ hay là thế nào là già trẻ. Chỉ có cái duy nhất là người nào nhận thức được chân lý, tức là người đã thấy được đạo. Bởi vì các vị thấy rằng cái vị ni sư cho mình Khun Giai này á, khi mà viên tịch á là năm 92 tuổi, và cái lễ hỏa táng đã được cử hành ngày 3 tháng 2 vừa rồi đó, thì gần 1 triệu người tham dự. Và trong cái khu vực đó đó là các vị thấy rằng là riêng á mà mấy ông sư của Thái Lan không á là khoảng 50.000 người. Còn Phật tử là không thể tưởng tượng được. Có nghĩa là người ta đến là ngồi trong cái buổi lễ đó, và cái nghi thức lễ rất là an tịnh, rất là đẹp. Có nghĩa là đúng nghĩa của nó là Dhammakaya, tức là pháp thân đó, là của một cái Dhammakaya là nó là một ngôi chùa có thờ 1 triệu tượng Phật. Và trong cái thờ, trong cái ngôi chùa đó, trong cái center đó, nó thờ một cái vị, cái tượng thân của vị tổ thiền này đó, tức là Quách Phật Nắm này đó, là bằng vàng nặng 1 tấn. Còn riêng cái nữ, cái vị mà ni sư này á, là cái quan tài đó, là các vị biết á, làm toàn là bằng vàng. Nhưng mà người ta không thiêu cái quan tài đó, mà người ta thiêu bằng quan tài bằng một gỗ trầm hương đem từ Miến Điện, và được gắn bằng 60 lớp vạ, lớp lụa mà quý nhất của Thái Lan. Thì chúng ta mới thấy rằng nữa là một cái người nữ, một người phụ nữ mà trước kia người phụ nữ này có chồng và có con, chứ không phải là một cái người mà mình nói là hoàn toàn từ trên trời rơi xuống. Và nếu mà các vị có tham dự buổi lễ, các vị cứ tưởng tượng rằng chưa bao giờ mình nghĩ rằng có một người nào có thể được trân trọng như vậy. Nghĩa là người ta trân trọng ở đây là trân trọng cái gì? Trân trọng cái tinh thần, cái trí tuệ được bừng sáng bởi chân lý qua tinh thần của thiền. Bởi vì nếu mà mình nhìn thấy là người Thái Lan mà người ta đi tham dự cái lễ đó, là các vị cứ tưởng tượng rằng họ đốt 1 triệu ngọn đèn trong một đêm, tức là trong chừng 5 phút là cả 1 triệu ngọn đèn cháy lên cúng dường trước khi cái tháp được hỏa táng. Và khi mà hỏa táng vậy là 1 triệu người, các vị cứ nghĩ rằng đó là người ta đến không phải vì kêu gọi, không phải vì thông báo, không phải vì nghe đài, mà người ta đến vì cái lòng ngưỡng vọng. Cho nên đó là người ta mang theo cả một cái sự thành kính, tất cả đều mặc đồ trắng, ngồi yên lặng 3 tiếng đồng hồ, gần 1 triệu người, chứ không phải nói là 200-300 người mà mình la khắp xóm khắp làng, nên là đánh thần thiết để kêu lại đâu, không phải. Và để như vậy để mình thấy rằng người ta đến với đạo bởi vì nhận thức được cái chân lý. Cho nên cái đạo Phật có một cái điều đặc biệt là gì? Là chân lý người nào nhận thức được thì người đó có khả năng thành Phật, không kể người đó là nữ hay là nam, không kể người đó là cư sĩ hay là tu sĩ. Và như vậy chúng ta mới thấy rằng trong cái bài học hôm nay chúng ta sẽ nói liên hệ về vấn đề đó. Bởi vì ở đây chúng ta nói về chữ tâm, tức là của thiền. Thiền tức là nói về tâm, là người nào an trú được nội tâm, tức là người đó chứng được tịch tịnh pháp môn hay là chứng được thiền, thì người đó sẽ đạt được cái cứu cánh tối thượng, là hoàn toàn giải thoát ngay trong đời này và kể cả đời sau. Cho nên tất cả nếu có thế nhân tôn trọng, người ta tôn trọng là cái sự tôn trọng một cách yên tịnh như vậy. Cho nên nếu mình nói rằng cái vị nữ thiền sư này đó là một cái người nào có quan quyền, có chức tước của ai cũng biết á, thì mình không kể. Nhưng mà vị nữ thiền sư này chỉ là người tu thiền và chứng ngộ, cuối cùng nữa là thành đạt được cái sự nữa là lậu tận tất cả các phiền não để trở thành một thiền sư nổi tiếng của Thái Lan. Và thầy nghĩ rằng qua Tết thì khi nào rảnh á, thầy sẽ cho làm lại cái cuộn phim, nếu các Phật tử nào thích thì các Phật tử coi, rồi các Phật tử sẽ tưởng tượng được cái khung cảnh của cái buổi lễ và cái trang nghiêm, hay là mình thấy rằng cái tinh thần của thiền nó như thế nào. Khi mà nói về điều đó để cho các Phật tử chúng ta thấy rằng cái nghĩa là cái trí tuệ mà đạo Phật cần là trí tuệ của nhận thức chân lý. Và khi có được trí tuệ nhận thức chân lý là kinh nghiệm sống trí tuệ đó để đạt được hạnh phúc tịch tịnh nội tâm, chứ không phải là của những cái hạnh phúc phù du mà người đời họ đang đua đòi và khổ đau vì nó. À, năm nay chúng ta thấy rằng cái thời gian đi qua rất nhanh, cũng như là chỉ còn có 1 hay 2 hôm nữa là chúng ta bước qua năm mới. Mà năm mới tới là năm gì? Năm con ngựa. Và cái năm con ngựa cũng cho cái người con Phật chúng ta lưu ý một điều rằng thời gian nó chạy qua, người ta, người Việt Nam mình hay nói là giống như là bóng câu qua cửa sổ. Bóng câu qua cửa sổ tức là vó ngựa qua cửa sổ, là mình chỉ vừa thoạt mắt nhìn á là con ngựa nó đã chạy mất tiêu rồi đó. Và năm con ngựa đến á, nó cũng sẽ chạy nhanh như vậy, có nghĩa là không phải năm con ngựa mà tất cả các năm đều sẽ đi nhanh như vậy, tức là nói về thời gian. Và làm thế nào để người con Phật chúng ta nhận thức được cái lý duyên khởi trong thời gian đó, và để làm điều gì trong cái khoảng giây ngắn ngủi nhất mà mình có thể làm được, có thể tu hành được. Đó là ý nghĩa mà chúng ta sẽ nói hôm nay. Bởi vì khi nói về con ngựa thì các vị thấy rằng con ngựa sẽ nói về cái gì ở trong những người mà tu hành? Không phải nói về thời gian đâu, mà con ngựa đó tức là nói về cái tâm, tâm viên và ý. Ý mà chúng ta đang suy nghĩ đây đó là ý mã. Có nghĩa là cái quan điểm duy nhất của cái người tu đạo Phật là chỉ điều phục được 2 điều đó, tức là điều phục được tâm viên và điều phục được ý mã của mình. Tức là tâm mình giống như con khỉ vậy đó, nó chuyền cây như con vượn chuyền cành vậy đó, nhảy lên nhảy xuống. Mình coi phim động vật mình thấy là không lúc nào con khỉ có thể yên được. Thì chính cái tâm mình cũng vậy, kể cả giấc ngủ mà mình nghĩ rằng nó mình vô ngủ, tới các vị thấy rằng Ở đây có ai mà nó vô cái mình xuống ngủ liền không? Không. Tính toán lo âu ra bếp điện nước đồ ăn thiêu đồ nó chớm lại, là lúc mình nằm là càng nằm thì nó càng suy nghĩ nữa. Cho nên tâm nó gọi là tâm mình viên. Và ý, tâm ý mà chúng ta thường nói là ý giống như con ngựa vậy. Và cái năm con ngựa chúng ta cũng muốn nói một vài hình ảnh đó để các vị thấy rằng cái tâm viên ý mã đó không có nghĩa là không điều phục được. Nếu điều phục được á thì dĩ nhiên nó sẽ có một cái giá trị hoàn toàn khác đó. Cho nên người ta mới nói tới việc tu. Tu tức là luyện. Và nói theo tinh thần kinh nghiệm của người tu là tâm viên ẩn trú thời thời luyện. Và ý mã khâu lai khắc khắc cầm. Tôi nghĩa là mình phải nghĩa là cái bằng làm cho nó một cái mang, nghĩa là một cái đồ để giữ nó, nghĩa là luôn luôn tìm nó. Và con ngựa ở Việt Nam là người ta hay có một cái đồ để che con mắt để nó chạy một đường, chứ không được nữa là chạy lung tung. Còn con khỉ đó thì người ta phải xiềng xích nó trở lại, nghĩa là giữ nó một cách kỹ lưỡng, luôn luôn chú ý tới nó, để nó lúc nào mà nó mệt mỏi rồi nó nằm ngủ yên thì lúc đó nó có dịu dụng của nó. Cho nên có lần ngày xưa là các vị nhớ là mình thấy cái hình ảnh con ngựa mà trong chuyện Tây Du Ký không? Cho nên con ngựa trong Tây Du Ký á, là con ngựa giống như Bạch Long Câu vậy á. Con ngựa trắng mà điền quyền trang, cởi đi Tây Phương rồi chở kinh thỉnh kinh. Và con ngựa đó tiền thân của nó là gì? Tiền thân của nó đó là một cái vị thái tử đó, mà bởi vì phạm cái tội nghịch cho nên cuối cùng nữa là phải đọa làm con ngựa để đi theo cái đoàn đường tăng đó mà thỉnh kinh để chuộc lại cái lỗi lầm của mình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, trong chuyện Tây Du Ký á, các vị còn nhớ một cái đoạn á, là nói về nữa là Tôn Hình Giả hay là ông Tề Thiên Đại Thánh á, thì đầu tiên mà lên Đại Náo Thiên Cung á, thì ông chẳng biết trời đất gì trơn, chẳng sợ ai trơn á, cho nên cuối cùng cái vô đó cái các vị quan mới lâu với Thượng Đế, cho nên Thượng Đế mới nói bây giờ phải cho ổng một cái chức gì đó, chứ không thôi ổng đòi làm trời nữa. Cái người ta mới bàn nhau cuối cùng mới cho cái chức cho ổng là gì? Đó, Bạch Mã Ôn. Tức là cái chức đó là cái bằng coi ngựa. Ông đâu có biết, ông hứng khởi lắm cho nên ông vui vẻ có cái chức đó rồi mang áo mang râu rồi đó trở lại như này. Và khi ông trở lại với trần gian này thì người ta mới dịch nghĩa ra cho ông biết được á, những con khỉ khác dịch nghĩa cho ông biết được á, là Bạch Mã Ôn tức là chức giữ ngựa thôi. Giữ ngựa là cái chức thấp nhất gì ở trên cái cõi thiên đình nữa. Cho nên ông nghe xong ông mới đại náo thiên cung lần thứ hai. Nhưng mà thật ra trong cái triết lý của nó thì có lần thầy có nói hai cụm về Tây Du triết lý, nhưng mà ở đây nói sơ qua năm ngựa để các Phật tử chúng ta lưu ý một điều rằng cái người tu Phật chỉ cần lưu ý điểm đó thôi thì mình sẽ thấy rằng công phu mình tiến bộ. Thì cái chức Bậc Mã Ôn đó hay là cái ông Tôn Hành Giả đó hay là Tôn Ngộ Không đó là gì? Là nói đến cái trí tuệ của chúng ta, hay là nói đến cái tâm mà cái mình gọi là cái bằng bén nhạy của chúng ta. Và nếu mà cái tâm đó phải giao cho một cái nhiệm vụ thứ hai là gì? Phải chăn giữ con ngựa của mình, tức là tâm ý của mình phải được chăn giữ đó. Nếu mình không chăn giữ cái tâm của mình á thì coi như là mình sẽ nổi loạn đó. Mình nổi loạn chính mình chứ không phải là người khác làm cho mình nổi loạn. Cho nên người ta nói rằng trong chuyện đó, khi người ta viết cái ý mà phong cho Tề Thiên hay là phong cho Tôn Hành Giả cái chức Bậc Mã Ôn không phải là giữ ngựa đâu, nhưng mà muốn nói lên cái phần triết lý rằng cái người tu hành là nói lên cái trí tuệ của chúng ta đó, hay là nói lên cái tâm mà gọi là Tôn Hành Giả của chúng ta đó. Muốn đạt được cái trí tuệ đó và để thành tựu được cái công năng đó, thì cái người tu hành phải giữ con ngựa của mình. Ai cũng có con ngựa hết trơn. Mà thầy nhớ khi ở Việt Nam á, mà người ta hay chửi người khác, ta nói ngựa quá ngựa đi, nó đi còn hơn ngựa nữa. Thì muốn nói lên cái nghĩa là cái con người không kiểm soát được mình thì trở thành con ngựa. Mà nếu mà cái người tu hành mà không kiểm soát được cái tâm viên hay là cái ý mã của mình á, thì cái công phu tu hành của chúng ta dù bao lâu nó cũng không có đạt được cái kết quả gọi là thù thắng. Đó là cái ý chính. Như vậy hôm nay chúng ta nói về cái bài kinh này đó, và chúng ta nói về cái tinh thần của thiền á, là tinh thần của thiền từ thời Đức Phật cho nó qua đến kể cả Thái Lan bây giờ nó đang tiếp tục phát triển đó, gọi là cái tinh thần của Dhammakaya, gọi là pháp thân. Tức là nói về thiền đó, thì các vị sẽ thấy rằng cái vai trò kiểm soát tâm hay là kiểm soát được cái nội tâm của mình và kiểm soát luôn cả hành động lời nói của mình đó, đó là vai trò chủ yếu của đạo Phật. Và cái cuối năm mà nói về năm con ngựa như vậy, chúng ta thấy rằng nếu mà cái người kiểm soát được cái ý niệm của mình, kiểm soát được tâm của mình, thì chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ đón cái mùa xuân con ngựa nó sẽ có giá trị. Chứ không phải là để con ngựa chúng ta là con ngựa đi quan, mà con ngựa chúng ta là con ngựa thuần phục, mà Đức Phật nói trong kinh giống như con tuấn mã chạy bỏ lại những con ngựa yếu hèn. Cho nên cái tâm này nếu mà chúng ta biết nữa là điều phục, biết dưỡng dục, biết tu hành, thì chính cái con ngựa này sẽ làm nên một cái lịch sử lớn, là đã đưa Đường Tăng đến nơi cuối cùng để thỉnh kinh và cuối cùng thành Phật. Thì chính chúng ta sẽ điều phục cái tâm viên ý mã này, để cuối cùng một ngày nào đó mình cũng sẽ đạt được cái đạo, hay gọi là đạt được cái sự chánh đẳng chánh giác, giống như Đức Phật mà gọi là đã bừng sáng chân lý ở phương Đông. Cái quan điểm mà người con Phật chúng ta phải học một điều ở đây á, thì các vị thấy rằng có một cái bài kệ nói rằng nữa là cái người mà họ tham lam hoặc là ham làm hoặc là đi ăn trộm ăn cắp á, mà có một bài kệ cổ Đức nói là khoét vách đào tường ý chẳng thôi, ngàn muôn tâm kế lúng vinh cầu, của người giàu có đời nay được mà đời khác luôn luôn kiếp ngựa trâu. Nếu mà mình có thể tham chấp lấy được của ai đó, bây giờ trong tay mình giàu có nữa đó, mình tưởng là mình khôn ngoan, mình tưởng là mình hay người ta, gạt được người ta để có được đồng tiền đó. Nhưng mà kiếp này đó mình đạt được những cái của cải đó, thì đời sau mình phải làm ngựa và trâu để mình đền. Như vậy là bước sang năm con ngựa, chúng ta cũng sẽ liên quan được ở trong đạo Phật một điều rằng cái thân làm con ngựa nó khổ lắm. Cho nên cái lòng làm thân trâu ngựa đền bầu kết mai, kiếp mai thì các vị biết là nó khổ lắm. Cho nên nếu mà mình có một cái nhân quả mà trở lại trong đời này á, và để đền trả làm con ngựa đó, thì mình buồn lắm. Cho nên tại vì bây giờ các vị cứ tưởng tượng là những con ngựa mà nó kéo xe, rồi nó bị nữa là ăn không đủ, rồi bị người ta đánh đòn roi, thì nói tới hai cái nghiệp phải trả trong cái đời mà nói trong nhân quả của Đạo Phật là dùng hai từ, một là trâu, hai là ngựa đó. Và làm thế nào để chúng ta hiểu được và tránh được điều đó, thì các vị biết là ngay trong cái thời mà Phật còn tại thế cũng đã có một cái câu chuyện là có hai anh em, một cái người anh thì siêng năng là đi làm ăn luôn luôn tích góp tiền để dành và làm giàu, là một thương gia. Còn một cái người em là cái người nữa là giác ngộ còn trẻ tuổi, cho nên ông ta tu hành. Và khi ông ta tu hành một thời gian tinh tấn thì nó chứng được A-la-hán. Cho nên nhìn thấy người anh mình sao cứ lo làm ăn hoài, cho nên mỗi lần ông ta trở về thăm nhà đó, người ta có đến cũng có khuyên với anh rằng bây giờ thế gian này nó cũng không có thiệt, anh làm vừa phải thôi, còn để cái thời gian thứ nhất là tu hành, và đem cái việc làm của mình, đem cái của cải của mình để bố thí cúng dường, để làm các cái phước lành sau này không có khổ. Thì cái ông anh này cũng lắc đầu, nói chú tôi thì cứ lo phần chú đi, còn cái chuyện đó là tôi còn không có thì giờ tính toán tiền bạc, còn hơi đâu mà tính toán chuyện tu hành. Cái chuyện làm ăn chưa xong mà tính toán chuyện tu hành làm gì? Giờ ông ta cứ bát vậy, và cái kinh doanh của ông ta càng ngày càng lớn càng giàu đó, thì cái người em càng buồn, mỗi lần như vậy mà về mà khuyên răng đều không kết quả. Thì một bữa nọ đó, cái người anh đang buôn bán vậy đó, bị trúng gió rồi chết đi. Bởi vì suốt một cái quãng đời của ông ta làm ăn nữa là giật dọc và tính toán vậy mà không có làm công đức, cho nên ông đọa vào làm một cái con ngựa. Con ngựa phải kéo xe, nữa là ăn không đủ, nữa là bị người ta quất, rồi khổ đau ráng lên những cái gập ghềnh, những cái đoạn đường ổ gà vậy đó. Thì cái người em này đó, một cái đêm ngồi thiền, nhìn trên nhìn xuống, cả trên trời về dưới địa ngục, không thấy ông anh mình đâu hết. Cuối cùng thấy được là anh mình đã đọa vào con đường súc sanh. Cho nên ông ta buồn lắm, mới đến. Một hôm nọ ông ta biết rằng cái con ngựa sẽ đi ngang qua đường đó, ông ta mới đứng đó, cái vị tu sĩ đó mới đứng đó gặp con ngựa nó đang thở phì phò sùi một mép vậy, nhưng mà vì nó ngu si đứng đó, thì bây giờ cái người em mới tới vỗ đầu con ngựa, nói rằng ngựa ơi, bây giờ ngươi có biết chăng, lúc sống khuyên ngươi đó, tu hành thì ngươi nói rằng thì giờ làm ăn không có, tiền bạc tích góp nhiều chưa xong rồi làm sao lo tu hành, bây giờ làm ngựa như vậy đó thì có sướng hay không. Thì con ngựa nó nghe rồi nó buồn xong rồi nó đi. Khi mà đoàn xe đi xong rồi chiều, con ngựa nó không ăn và cuối cùng nó chết trong đêm đó. Thì những cái người mà thương gia đó họ mới đổ thừa rằng tại vì cái ông sư này ổng làm phép bùa chú đó mà con ngựa họ chết, cho nên họ tìm đến ổng để mà họ chất vấn và họ bắt đền. Thì bây giờ người em này mới thị hiện thần thông và nói rằng con ngựa đó chính là anh ruột của tôi. Tôi rất là thương mà không giúp cho anh tôi được, tôi đã khuyên khi mà anh tôi còn sống, để rồi nghĩa là do nghĩa là tăng dành nghĩa là làm ăn tích góp tiền bạc mà không nghĩ đến việc bố thí cúng dường và tu tập. Bây giờ làm ngựa như vậy tôi có cứu cũng không có cứu được. Cho nên tôi chỉ nói được cái lời than, và có lẽ anh tôi hiểu được điều đó mà đã từ giã cõi đời để rồi tiếp tục đọa vào cái thân khác. Tôi sẽ tìm coi đọa vào đâu, chứ không phải tôi có bùa chú gì cả. Thì bây giờ người ta nghe xong người ta mới thức tỉnh tu hành, và những người đoàn thương gia họ mới bán đồ đạc để là làm những cái việc bố thí rất lớn. Và đó là một câu chuyện được ghi vào trong kinh Phật. Chúng ta hiểu được điều đó qua cái vai trò của đạo Phật, có nghĩa là tất cả các cái nghiệp mà chúng ta tạo được hôm nay hay là ngày mai, chúng ta sẽ tự mình hưởng lấy cái quả phước đó mà không có ai bàn đến được chúng ta. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai chúng ta học được ở điểm này là cái vai trò điều phục tâm ý sẽ giúp chúng ta vượt thoát ra các cảnh giới khổ đau, kể cả địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Qua cái bài kinh mà Đức Phật sách nói ở đây, tức là bài kinh tên là Kinh Tư. Bởi vì trong bài kinh này á, nó đơn giản, nhưng mà thầy muốn nhắc một điều các vị biết rằng những bài kinh của Đức Phật nói, nếu mà đọc kỹ á, các vị mới tìm thấy cái ý sâu của nó. Đức Phật nói rằng trong một cái lần du hóa nước Xá Vệ đó, trong rừng Thắng Lâm ở vườn Cấp Cô Độc á, thì lúc đó Đức Phật chỉ nói với các thầy tỳ kheo thế này. Ngài nói rằng nếu kẻ nào cố ý tạo nghiệp, ta nói rằng kẻ ấy phải thọ quả báo, hoặc thọ ngay trong đời hiện tại, hoặc thọ vào đời sau. Đây là điều khẳng định để các vị lưu ý. Nếu tạo nghiệp mà không cố ý, ta nói rằng người ấy chắc chắn không phải thọ quả báo. Bởi vì các vị biết là nhiều khi cái người Phật tử chúng ta học Phật rất nhiều hoặc đi nhiều chùa, nhưng mà mình cứ đổ thừa cho cái nghiệp, hay ai khổ thì mình nói là nghiệp của họ đó. Và nếu mà mình có sướng chút đỉnh, mình cũng nói là do cái phước của mình. Thì bây giờ ở đây á, Đức Phật ngài định nghĩa trong bài kinh này, nói rằng nếu kẻ nào cố ý tạo nghiệp đó, thì ta nói rằng kẻ ấy phải thọ quả báo, hoặc ngay trong đời này, hoặc đời tương lai. Nếu tạo nghiệp mà không cố ý, ta nói rằng người ấy chắc chắn không phải thọ quả báo. Cho nên các vị đừng có lo. Đừng có lo một điều là có những công việc mình làm bị vô tình. Có nghĩa là mình sống mà mình vô tình, mình làm một vài việc vô tình đó. Chẳng hạn mình đang đi mà mình dẫm chân, lỡ dưới chân của mình là nó có như con kiến, con trùng, con dế, con ốc mà nó chết á, thì mình bị nhẫn tâm mà mình đau đớn. Nếu lòng từ bên mình nó càng cao á, thì mình nghe nó xót xa. Nhưng mà cái quả báo đó mình sẽ không phải thọ. Còn nếu mình làm những việc nào mà cố ý, thì Đức Phật nói rằng điều đó là điều chắc chắn sẽ được xảy ra trong đời này hoặc đời sau, chỉ có chậm hoặc mau mà thôi. Và như vậy để cho chúng ta thấy rằng cái định nghĩa tất cả kinh Phật nó rất là rõ ràng. Không ai chịu quả báo cho mình cả, và cũng không ai bắt mình phải chịu quả báo, từ việc đó là việc của mình. Thì các vị nói rằng mỗi lần mình làm lỗi điều gì đó, mình hay có nói rằng là tại vì mình vô tình đó. Nhưng mà vô tình đó là một cách nữa là nói tránh hoặc nói để cho mình khỏi lỗi mà thôi. Chứ đa phần là người ta tất cả các việc làm gì là nó qua một cái tư tâm sở, hay là mình có hành động mà có tác ý. Mà tại sao mình biết rằng việc đó là tội, việc đó là không tốt mà mình vẫn làm? Là tại vì mình không thắng phục được cái gì? Trái tâm, hay là mình không thắng phục được cái lòng ham muốn dục vọng của mình? Đây là một điều hoàn toàn chắc thật. Và nếu mà người con Phật của chúng ta mà không hiểu được điều này thì các vị tu bao lâu hay là đi chùa bao nhiêu nó không có kết quả cả. Bởi vì những bài kinh của Đức Phật nói ở đây đó, nó rất là ngắn, mà Đức Phật chỉ nói một vài điều thôi. Nếu các vị lưu ý rồi, các vị thấy rằng hoàn toàn những gì Đức Phật nói là chân lý. Nghĩa là Đức Phật đã ứng dụng chân lý đó vào trong đời sống của mình và nói với các đệ tử trong đó của chúng ta. Đức Phật nói rằng ai mà làm một điều gì có cố ý thì điều đó tạo thành nghiệp. Nếu không có cố ý thì điều đó không có tạo thành nghiệp, không có thọ quả báo. Và như vậy các vị thấy rằng cái việc quan trọng nhất là chúng ta có cố ý. Như vậy cái ý ở đây á, tức là nói về tư tâm á, tức là tâm của chúng ta đó. Thì Đức Phật trình bày ở đây có 3 điều, tức là nó gồm có 3 nghiệp thuộc về thân, 4 nghiệp thuộc về khẩu và 3 nghiệp thuộc về ý. Thì điều này các vị nghe hoài rồi, nghe hoài, nhưng mà Đức Phật vẫn nói lại. Ngài nói lại là trong ba nghiệp thuộc về thân đó, ở đây á, nếu mà thân cố ý tạo ba nghiệp bất thiện á, sẽ đưa đến khổ quả và sự thọ của khổ báo. Miệng có bốn nghiệp và ý có ba nghiệp bất thiện sẽ đưa đến sự thọ của quả báo của đời. Trong bài kinh này Đức Phật có lưu ý hai điều mà cái người con Phật chúng ta phải để ý, để là mình biết rằng sau này nếu mà mình có thọ một quả báo nào đó thì mình có thể tưởng tượng hay là có thể suy nghĩ rằng có lẽ quá khứ mình làm một điều gì bất thiện mà, cho nên bây giờ mình mới thọ. Đức Phật nói rằng những gì thuộc về ba nghiệp về thân, tức là những người á mà sát sinh quá hung dữ, uống máu, muốn sát hại, không thương xót chúng sanh cho đến loài côn trùng, hai là không cho mà lấy, đấm trước tài vật kẻ khác, cố ý muốn trộm cắp, ba là tà dâm đối với những người khác có lòng bất thiện, thì ba nghiệp do thân cố tạo bất thiện sẽ đưa đến khổ quả đời này và đời sau. Điều này nó rõ ràng mà các Phật tử cứ nghe hoài chỉ có chừng này thôi, nhưng mà nó có cái mấu chốt của nó là mình có cố ý làm điều đó hay không. Cho nên thường thường á, nhiều Phật tử cứ bị gọi là mình gọi là bị ăn năn hoài do những cái hành vi của mình đó, những cái hành vi của mình. Và có một vài Phật tử cứ ăn năn cái hành vi của mình là không biết mình làm vậy có tội hay không. Thì Đức Phật nói ở đây rằng khẳng định ở trong điều mà Đức Phật nói trong kinh, tức là việc nào mình làm mà mình cố ý, tức là có tư tâm sở đó, thì việc đó sẽ tạo thành nghiệp. Cho nên ngày xưa các vị biết đó, lúc mà thầy ở cái vùng mà bây giờ là nó thuộc về Thủ Đức á, và sau cái năm 75 á, thì ở chùa trồng rất là nhiều cái dưa gang. Và mỗi đêm á là mình phải đi bắt con ốc ma đó. Con ốc ma, bởi vì con ốc ma nó ra nó ăn dưa gang á, là bắt bỏ cả thùng phi vậy đó, rồi nữa là đem đi bỏ. Mà nếu mà mình bắt nó, mình đem đi bỏ thì không biết nó sống chết là sao. Nhưng mà nếu mình không bắt nó thì nó ăn hết dưa gang đi. Thành ra mà đều bằng đêm mình đi mình đâu có thấy đường hết. Mỗi lần nữa là mình đạp chân lên ở trên đất mà nó trúng con ốc ma, nó kêu nó xào một cái. Thiệt là nó nghe nó con người mình nó khó chịu, mà nó khổ đau, mà nó khổ tâm. Mình nghĩ rằng mình tu mà mình đi tìm nó muốn ăn cho mình thôi, mình phải đạp con ốc ma vậy đó, mà không biết làm sao. Nhưng mà nếu mình không đạp á thì không tìm nó, không bắt nó đó, thì nó sẽ ra nó ăn hết dưa gan của mình. Nhưng mà các vị biết mỗi lần đi vậy đó, rồi có nhiều vị nói rằng thôi mỗi lần mình đạp vậy mình đọc cho nó một bài chú dẫn sanh. Mà nếu mà đọc từ tối tới sáng á cũng không xong nữa, bởi vì ốc ma nó nhiều lắm đó. Tuy nhiên ở đây đó chúng ta hiểu được một điều trong kinh Đức Phật nói rằng nếu chúng ta có cố ý sát hại sinh vật mà không có lòng thương xót, lúc đó chúng ta tạo nghiệp. Mà nếu chúng ta vì vô tình hay là vì một đại sự nào đó chúng ta phải làm á, thì điều đó không tạo thành nghiệp cho chúng ta. Như vậy cái nghiệp mà Đức Phật nói đây á, tức là nó chiêu cảm bởi tâm, tức là chữ cố ý đây tức là cái tâm chúng ta cố quyết làm một điều gì đó và chúng ta không đổ người ra hết trơn, không trách, không có trông đợi người khác, đúng hai chiều cái tội cho mình. Cho nên mỗi lần đi vậy đó, và khi mà thầy trồng mía mà ở dưới tỉnh cũng vậy đó, mỗi đêm mà chuột ra nó ăn, nó bị biết làm lòng bắt nó, bắt xong rồi chở lên ghe đưa đi qua vùng kinh tế mới, thả nó chạy đâu nó chạy. Nhưng mà khổ nổi á, thả rồi mới phải lén đi, sợ ở địa phương nó biết được á thì họ nói nghĩa là mình thả cái đám vật nó qua phá của người ta. Nhưng mà cái người ở miền quê đó là họ bắt được chuột đồng họ ăn, họ nói nó như thịt gà vậy đó. À, nhưng mà mình thì mình chỉ cố ý bắt nó, nhưng mà không phải là giết nó, chỉ bắt nó rồi đem đi nghĩa là giải phóng cho nó thôi, tức là thả nó một nghĩa là vùng khác khoảng nhìn vài cây số. Mà các vị biết là con chuột nó khôn lắm, đi vài cây số qua hôm sau bắt cũng lại nó nữa đó, chuột nó là như vậy. Và ở đây chúng ta thấy rằng nếu mà cái tâm mình không bị cái điều gì nó làm cho mình khổ đau á, thì chúng ta không cố ý đó, thì tâm chúng ta sẽ không tạo thành nghiệp, tức là không tạo thành chủng tử rơi vào tâm. Thì cái bài kinh này Đức Phật chỉ nói tập trung ba điều về thân, bốn điều về khẩu Đức Phật cũng nói vậy. Ngài nói rằng nếu mà mình cố ý tạo về do miệng của mình á, là người kia ở giữa đám đông hoặc là trong quyến thuộc hoặc ở vương gia, rồi nói những điều không biết nói biết đó, biết nói không biết, hoặc là nghĩa là nói lời ác khẩu, nói lời mắng chửi, rồi nói nghĩa là hại người khác, kết bè kết đảng, nói lời đâm thọc, nói lời thô ác chẳng hạn vậy đó, thì tất cả những điều đó nếu cố ý thì điều đó sẽ tạo thành quả báo về cái miệng của mình. Rồi điều thứ ba, Đức Phật cũng nói về cái nghiệp ý vậy. Ngài nói rằng nếu cái gì liên hệ về cái ý mà mình cố ý tham, tức là rình mò của cả người khác, hoặc là nghĩa là vì nhu cầu của người khác mà nghĩa là làm ăn để giật của người khác để cho cái tài sản mình nó nhiều hơn, nghĩa là thuộc về ý, chỉ cần khởi ý thôi mà làm những điều đó thì tạo thành nghiệp. Nhưng mà nếu các Phật tử khởi ý mà có tỉnh giác suy nghĩ rằng việc làm đó bất thiện, việc làm đó là khổ đau, không nên làm, dừng lại, thì lúc đó nghiệp không tác thành quả. Cho nên ở đây nó có một giai đoạn là chúng ta có quyền tư duy, nghĩa là mình khởi lên, mình thấy cái đó đẹp, mình muốn, nhưng mà mình nghĩ lại rằng nhân cách của mình, với lại bây giờ mình là Phật tử, mình muốn tu rồi, cho nên thôi đi, bỏ cái lòng tham này đi. Tức là lấy cái ý đó, nghĩa là bảo vệ, ngăn chặn, giữ cho nó, đừng cho nó theo con ngựa mà buông lưng của mình, thì lúc đó mình có thể bảo vệ được mình, thì nghiệp nó không thành. Và khi các Phật tử hiểu được rồi, các Phật tử thấy rằng chúng ta không đổ thừa nghiệp nữa. Bây giờ mình không đổ thừa nghiệp nữa mà đổ thừa ở mình thôi, nghĩa là do mình không cần cô, không kiểm soát được mình, chứ không phải là một người nào đó hoặc tạo hóa làm cho mình. Bởi vì các vị biết đó, trong kinh đó, trong cửa đó, nó có một câu chuyện mà cũng rất hay, mà thầy Nhất Hạnh nói rằng cái quyển đó, cái câu chuyện đó tên là cái bằng The Book of Job, tức là ông tên là Job. Ổng nghĩa là rất là đời sống ổng rất là giàu có, ổng có cả ngàn con cừu, cả ngàn con bò và có con cái đầy nhà. Ổng sống đời sống rất là hạnh phúc, giống như một triệu phú vậy đó. Và ổng rất là tin tưởng Thượng Đế, ổng nghĩ rằng mọi cái cuộc sống ổng đều do Thượng Đế sáng tạo và làm cho ổng được sung sướng vậy. Thì một hôm nọ đó, đó là chuyện trong kinh cửa kể, tôi phá thôi, bây giờ người ta kêu tôi là quỷ sa tăng. Thì Thượng Đế mới là nguyên lý khắp thế gian, nên tôi biết rằng ở thế gian có một cái người tên Chấp, là cái người rất là tin tưởng Thượng Đế, rất là trung thành với Thượng Đế, và không bao giờ, nghĩa là với đức tin đó, người đó không bao giờ thay đổi hay là phản lại Thượng Đế, người có biết không? Cái quỷ sa tăng nói rằng biết đó, nhưng mà tôi không tin là người đó không thay đổi đức tin. Nếu muốn á, thì Ngài phải cho tôi thử. Thì bây giờ Thượng Đế mới nói rằng bây giờ ngươi cứ thử, nhưng mà nghĩa là ngươi thử á, thì ngươi thử nhưng mà đừng đụng chạm đến cái thân thể của người đó. Nếu mà ngoài người đó ra thì ngươi có thể thử những gì chung quanh. Thì bây giờ quỷ Sa Tăng nó được trở lại trần gian. Thì cái việc làm đầu tiên của quỷ Sa Tăng là bữa đó ông Chớp, ông đang ngồi ở nhà, ông đang uống trà nhâm nhi cà phê sáng vậy đó, thì ông nghe ta về báo là cái bằng câu bò dê ngựa của ổng cả ngàn con, không biết nó trúng nó độc gì, bây giờ nó ngã là chết hết. Rồi mấy đứa con gái của ổng với con trai đi học ngoài trường vậy, trúng phong dịch gì nó chết một hơi, là coi như là gần hết nhà. Thì ổng ngồi nói lên trời, ổng nói rằng cái việc này không phải do ta làm, cái việc này nó có một cái nguyên nhân nào mà ta giải thích không được, có lẽ đó là do một cái nghiệp báo nào trong quá khứ ta làm, bây giờ nó chiêu cảm đó. Ổng chỉ nói vậy thôi. Thì khi mà ổng nghĩ vậy đó, thì bây giờ con quỷ Sa Tăng nó thất bại. Thất bại là vì nó muốn thử ổng, nhưng mà ổng không có hề quán trách Thượng Đế. Bây giờ quỷ Sa Tăng nó mới lên lại, lên lại cõi trời. Thì bây giờ Thượng Đế mới nói rằng đó, ngươi thấy chưa, nghĩa là Chớp đã tin ta, cho nên bây giờ ngươi có làm chết hết cả câu bò và tài sản, và làm cho con của người đó bị chết, nhưng mà y vẫn không bao giờ quán trách ta. Thì quỷ Sa Tăng nói rằng tôi không tin như vậy, tại vì nghĩa là Ngài không cho tôi đụng đến, bây giờ Ngài cho tôi đụng đến bản thân của người đó thôi. Thì Thượng Đế nói rằng nếu mà ngươi muốn thì ngươi cứ thử, nhưng mà đừng làm nó chết. Nó để rồi tôi sẽ thử. Thì bây giờ quỷ Sa Tăng nó trở lại. Thì các vị biết là một thời gian rất ngắn á, thì ông chủ tức là ông Chớp á, tự nhiên ông bị một cái bệnh là coi như là nổi rẻ, là lỡ ra, nghĩa là nước nữa là nó chảy ra trong mình gọi là cùi phong lỡ lét ra. Rồi hai cái giò ổng liệt luôn, nằm một chỗ không ai ngó ngàng nữa trơn á. Một lúc nó dồn tới nào là con cái chết hết, tài sản mất hết, rồi bây giờ bản thân mình lỡ lét ra rồi không ai chăm sóc nữa mình á. Bắt đầu ông nằm chửi, nhưng mà được một cái là ổng không chửi Thượng Đế, nhưng mà ổng chửi cái ngày sinh ra ổng. Và ông chửi cái quyền ước á, là ông nói giống như mình nói là cái hạt bụi nào quá kiếp thân tôi à. Cho nên ông chửi ông nói là tại sao mà cái ngày sao mà nó xấu quá vậy, sinh ra cái ngày gì mà xấu, chửi cái ngày sinh ra cuộc đời này chứ không có chửi thượng đế. Và khi đó đó thì cho chúng ta thấy rằng cái ngày sinh ra tức là cái ngày sáng tạo ra của ông. Ông không chịu, ông không chửi người mà sáng tạo ra ông, mà ông chửi ra là tại sao mà ông sinh những ngày đó. Cho nên nghĩa là ông nằm bây giờ ông đau khổ quá, bây giờ ông không làm được, tự mình không đi được, không tắm rửa được mà ghẻ nốt nó cứ rụt rịch rồi. Thì nhiều người khuyên ổng và nói rằng đó là cái nghiệp của ổng, bạn bè ổng vậy, nhưng ổng không tin. Ổng vẫn không, nhưng mà ổng nói rằng kêu chửi thượng đế ổng không chửi, nhưng mà ổng chửi cái ngày nào mà sinh ra ổng. Thì bây giờ đó, lúc đó thì trong chuyện kể đó thì thượng đế có hiện ra trong gió và nói rằng là có nhiều việc ngươi làm mà ngươi không biết. Trong quá khứ lúc nào ta thắp sáng mặt trời, ta thắp sáng mặt trăng ngươi không hề biết. Và lúc nào mà nghĩa là cái ngày nào mà thành lập cuộc đời thì ngươi không biết. Cho nên ngươi đã làm biết bao nhiêu chuyện mà ngươi không hề biết. Thì cái thành quả và cái kết quả ngươi hôm nay cũng là cái kết quả của chính ngươi làm, chứ không phải ai mang đến cho mình. Thì cái câu chuyện đó nó cũng có một cái ý nghĩa để cho cái người con Phật chúng ta suy nghĩ rằng chúng ta không thấy rằng ai sáng tạo cái sự khổ đau của chúng ta, và không ai làm chúng ta được hưởng phước cả. Nhưng mà chính chúng ta tích góp cái phước báo của chính mình bằng gì? Bằng cái cách nghĩa là kiểm soát hành động, kiểm soát lời nói và kiểm soát ý nghĩ của mình. Và cũng chính chúng ta tạo cái tội, tức là tạo cái nghiệp để chúng ta phải đau khổ. Bởi vì nếu mà cái nghiệp của chúng ta đó, chúng ta không control được nó, tức là không control được cái ý nghĩ của mình đó, thì chúng ta sẽ làm cho mình khổ đau trong đời này và đời sau. Bởi vì Đức Phật nói đoạn này, Đức Phật nói rằng nếu mà ba nghiệp đó mà thuộc về ý, chẳng hạn như bây giờ Đức Phật nói rằng là cái người mà có ý tham lam của kẻ khác, hay là cái người có ý nghĩa là cái bằng sân giận hung dữ đó, hoặc là có cái người nghĩa là có cái ý về nghĩa là tà kiến, nghĩa là không tin rằng nghĩa là tu hành là có phước báo, không tu hành rằng bố thí có kết quả tốt, hoặc là không tin rằng nghĩa là có những cái nghiệp thiện và nghiệp báo, thì chắc chắn người đó do ba ý đó mà sẽ tạo thành trong đời này đời sau sẽ đưa đến quả báo, chắc chắn chứ không có sai. Và ở đây đó Đức Phật nói rằng nếu có người Phật tử tu hành, hay gọi là đa văn thánh đệ tử, những người tin theo đạo Phật hay là tin theo chân lý cuộc sống, tức là chúng ta biết rằng chúng ta quyết định trong vai trò đó, và người đó từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, từ bỏ nói lời hai lưỡi, từ bỏ nói lời ác khẩu, từ bỏ nghĩa là nói lời nghĩa là lưỡng thiệt đâm thọc, nghĩa là tới chỗ này chọt chỗ kia đó, từ bỏ những điều đó. Và cuối cùng trong ý của chúng ta kiểm soát không làm cho nghĩa là con người chúng ta khởi lên tham lam, ham muốn, sân giận và si mê. Thì Đức Phật nói rằng với những người như vậy thì chắc chắn rằng nghĩa là họ sẽ không rơi vào những con đường bất thiện. Và thường thường trong kinh á, mỗi lần vậy xong Đức Phật mới hỏi rằng nếu á, Đức Phật nói rằng giả sử có một kẻ thơ hoặc trai hoặc gái vừa sinh ra liền có thể tu hành từ tâm giải thoát, về sau thân khẩu ý có còn tạo những nghiệp bất thiện nữa chăng? Thì các vị tỳ kheo trả lời rằng bạch Đức Thế Tôn, không thể. Vì sao vậy? Vì tự mình không tạo ác nghiệp thì ác nghiệp đó do đâu mà sanh? Đó, khi mà Đức Phật hỏi á, thì những cái vị tỳ kheo trả lời vậy, thì Đức Phật nói kết luận rằng do đó những người tại gia và xuất gia, nam hay nữ, thường phải siêng tu từ tâm giải thoát. Nếu người tại gia và người xuất gia, nam hay nữ, không còn mang thân này đi đến đời sau mà chỉ theo tâm đi khỏi cõi này, nếu mà các Phật tử làm các việc thiện đó, các Phật tử sống một cái đời sống như Đức Phật vừa trình bày, từ bỏ tham sân si, từ bỏ nghĩa là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, hay là những cái nghiệp đó đó, thì khi mà chúng ta bỏ cái thân này đó thì chúng ta sẽ không theo cái thân này để đi qua một cái thân khác, mà chúng ta sẽ mang theo cái thanh tịnh tâm này để trang nghiêm một cảnh giới khác. Đây là một cái điều rất nhỏ ở trong kinh mà các Phật tử lưu ý. rằng cả hai quá trình mà chúng ta biết rằng nếu một cái người tham lam tích cóp giống như cái người anh của cái vị A-la-hán kia, nghĩa là chỉ nói rằng ôi hơi đâu mà lo tôi cho xóm, bây giờ tôi còn trẻ tráng có 40-50 tuổi hưởng thụ chưa đã mà, cho nên nghĩa là phải hưởng thụ. Rồi đến chừng lỡ mai mà trúng gió mà chết đi đó thì làm con ngựa, có nghĩa là chúng ta mang thân này mà chúng ta qua một thân khác bằng trả cái nghiệp báo của mình, bởi vì không có sự tích cóp tu tập. Nếu ngược lại, Đức Phật nói rằng nếu người nào mà tu từ tâm giải thoát á, thì khi mà chúng ta ra đi đó thì không còn mang thân này đi đến đời sau, mà chỉ theo tâm đi khỏi cõi này. Đó, tức là cái tâm của chúng ta đó, chúng ta sẽ theo cái tâm gọi là cái trí tuệ tâm ở đây, tức là thiền tâm, tức là cái trí tuệ đó đi khỏi cõi đời này, tức là ra khỏi cảnh giới khổ đau. Có một chỗ mà các vị biết rằng trong đạo Phật thường hay nhắc nhở và hay nói trong các bài kinh là tất cả các pháp và tất cả thế giới này đều do tâm của chúng ta tạo nên. Cho nên trong kinh nói, trong kinh Hoa Nghiêm nói một câu thế này: nếu mà cái người gọi là dục nhân dục liễu tri tam thế nhất thiết Phật, nếu mà có người nào muốn biết ba đời chư Phật á, thì trong kinh nó nói rằng ưng quán pháp giới tánh nhất thiết do tâm tạo, có nghĩa là người đó phải quán tất cả các pháp ở thế gian này đó, tức là toàn bộ cái tổng tánh của thế gian này đều do tâm mình tạo nên. Cho nên nghĩa là tâm mình có thể tạo được thiên đường, tâm mình có thể tạo được địa ngục, và chính mình tạo trong đời này và đời sau. Qua cái quá trình đó, để cho cái người con Phật chúng ta thấy rằng cái chỗ mà khó nhất là cái chỗ mình gọi là cái bằng vãng lai thù tạc của mình. Vãng lai tức là đi lại, thù tạc tức là đối xử với mình. Nếu mình nghĩa là đối xử thù tạc sống nhiều với vọng tâm là coi như là mình khổ nhiều chừng đấy. Thì đa phần các vị thấy rằng mình sống với ai? Sống với vọng tâm, tức là cái gì mình cũng nói người ta. Chẳng hạn như bữa nay tôi mặc cái áo này, thì mình vừa mặc cái áo này ra đường, cái bạn mình hoặc là chị mình hoặc em mình hoặc cha mẹ vợ chồng mình nói mặc cái áo đó là người ta cười chết đi, cái mình đi kiếm áo khác mình mặc. Mà mình sống đó, tại vì mình càng vãng lai thù tạc, mình càng đi ra bên ngoài nhiều là mình khổ nhiều. Cái chữ người ta, không biết người ta là ai. Người ta đó là tất cả mọi người, mà người ta không phải là mình, mà người ta không phải làm cho mình hạnh phúc, người ta không đem đến sự no đủ cho mình, nhưng mà mình cứ sợ người ta. À, nói rằng bên đây đeo cái đồng hồ để cho người ta khen, ai thấy cũng khen hết trơn. Cho nên cũng là người ta, người ta chê cũng là người ta, mà người ta khen cũng là người ta, mà người ta thì không phải là mình, mà khổ thì mình khổ. Khổ thì mình khổ, mà cái gì của người ta, nên mặc cái áo nó coi sao được, người ta cười chết. Mà người ta là ai? Người ta là gì? Là giả nhân giả nghĩa, tức là ở bên ngoài, không phải là mình. Vì vậy á, cái người tu hành tức là quay trở lại bên tâm, tức là cái tâm mình quay cuồng theo các dục tính đó, mỗi ngày nó cứ đi ra hoài đó, thì mình sẽ bị khổ lấy cái điều đó. Nếu mình nữa là thu gom trở lại, tức là kiểm soát được tâm mình nữa, thì cái sự tu hành và sự thành tựu nó sẽ có cái phần lợi ích hơn nhiều luôn. Cho nên các vị biết á, ngày xưa có một cái người kia đó, họ ở đời chán khổ quá, cho nên khi mà vô tu thấy cảnh sống trong chùa câu vợ nó an ổn, cho nên vô tu. Ai nhà mới có phát tâm tu á thì tưởng đâu dễ, đến chừng vô ở trong chùa thì thầy bắt nào là phải thức khuya dậy sớm làm công quả, học bài, học giới, học luật, học kinh, coi như là học 5 năm mới học xong kinh. Giống như bây giờ đây có mấy cô tu, nó sao mới tu bây giờ kinh quá trời, học 5 năm học không xong. Thì nó tưởng nó ở đời nó đã nặng đủ thứ thi cử, sợ đời bây giờ vô tu cũng vậy nữa, cho nên sợ quá tu là gian tốn về, xin trở về. Thì bây giờ xin trở lại, thì bây giờ gặp Phật á, cái Phật mới hỏi rằng tại sao mà ngươi hồi đó mới đầu tu thì hồ hởi lắm, mà tại sao tu thời gian giờ tốn về rồi. Thì nó nói rằng tưởng đâu ở trong chùa nó khỏe thông dong, ở ngoài không có gì, bây giờ vô bắt giữ hư mấy trăm giới, rồi cái gì cũng bất quay nghi, rồi sáng 4-5 giờ đang ngủ ngon lành dậy tụng kinh, khổ còn hơn là cái bằng nó là mấy con bò nữa. Thì Đức Phật mới nói rằng thôi bây giờ ngươi trở lại đi, nếu mà ngươi thấy giữ 20 giới nhiều quá, thôi Như Lai cho ngươi giữ 1 giới thôi. Rồi cuối cùng ổng trở lại, Đức Phật cho ổng giữ 1 giới, là Đức Phật nói rằng chỉ điều quan trọng nhất là ngươi giữ 1 giới là kiểm soát tâm mình. Ngươi khỏi có làm gì hết trơn á, khỏi giữ 20 giới, mà chỉ giữ giới duy nhất á là kiểm soát tâm mình. Hãy tâm mình khi nói, khi nghĩ, khi làm bất cứ điều gì mà biết được nó là như thế nào và biết được đúng hay là sai, thì vị đó chỉ giữ được một giới đó thôi, gọi là tâm giới, thì vị đó một thời gian sau đắc được A La Hán. Thì các vị thấy bây giờ cũng vậy, nhiều khi rồi ở đây cũng có mấy vị mới bắt đầu tu hành thì chúng ta thấy rằng công việc cũng rất là nhiều, cho nên nói rằng ở ngoài là nhiều việc, nhưng mà trong chùa cũng việc nhiều. Ở ngoài thì nhiều việc mà trong chùa thì việc nhiều, nhưng mà cái điểm quan trọng là cái người học Phật phải biết cái cốt lõi của cuộc sống, có nghĩa là chúng ta làm thế nào để nghĩa là trú được tâm. Bởi vì cái điều thứ hai Đức Phật dạy rằng, nếu mà giống như Đức Phật thí dụ giống như có một cái trẻ thơ nhỏ nè, đó giống như nhỏ con của Thiện Phúc chẳng hạn, bây giờ lại nói nhỏ xíu á, nếu đứa trẻ đó mà nó được đưa vào ở một vùng nào mà không tạo bởi ác nghiệp, không nói những điều xấu, không tập huấn những điều xấu á, thì Đức Phật hỏi rằng đứa trẻ đó hoàn toàn biết tu hành những điều tốt á, thì nó có phải thọ quả báo hay không? Thì các vị thì ra trả lời là nó không thể. Nếu nó làm cả thiện nghiệp từ lời nói, từ ý nghĩ việc làm nó từ nhỏ trở lên á, thì chắc chắn nó sẽ bước vào cảnh giới của hạnh phúc. Thì Đức Phật khẳng định ở đây ngài nói rằng, nếu do đó người tại gia và xuất gia, nam hay nữ, phải thường xuyên tu tâm xả giải thoát. Nếu những người tại gia và xuất gia kia mà tu tâm xả giải thoát, sẽ không còn mang thân đi đến đời sau, mà chỉ theo tâm đi khỏi đời này. Cho nên tùy theo nó nghĩ thế vậy, ta vốn buông lung tạo nghiệp bất thiện, có thể thọ báo trong đời này, chứ không đợi đến đời sau nữa. Cho nên bây giờ mà nếu các Phật tử chúng ta thử là mình nói rằng mình làm ác, mà tại sao có nhiều người làm ác không có trả quả? Bây giờ mình thử làm ác á, trong đời này là có thể mình đã thọ ngay trong đời này. Có thể người ta nói rằng nghĩa là ngày xưa thì trả báo thì chày, ngày nay nghĩa là quả báo, có thể thấy ngay nhãn tiền, tức là trước mắt mình có thể thấy liền. Thì muốn nói đây trong bài kinh này Đức Phật nói, bài kinh tư Đức Phật nói rất ngắn gọn lại một điều, Đức Phật kết luận rằng nếu mà cái người tu hành tại gia hoặc xuất gia chịu tâm tu tâm từ và tâm xả và kiểm soát được tâm mình, thì người đó có thể giải thoát và khỏi khổ đau đời này cho đến đời sau. Thì các vị thấy rằng chúng ta sẽ thấy được rằng, nếu mà hôm nay chúng ta có dịp mà đến hay là trở đến một câu đạo tràng chúng ta nghe kinh, thì chúng ta biết được cái ý của Đức Phật á. Suốt trong quá trình mà ngài giảng dạy, ngài chỉ muốn đưa cho Phật tử thấy nhận thức được cái chân lý sống, để các Phật tử thấy được hạnh phúc mình có thể hưởng được trong đời này, chứ không phải là chờ hay là hứa hẹn trong đời sau. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, Đức Phật nói rằng cái quyết định về hạnh phúc đó là do ba nghiệp của mình và mình tạo, mình hưởng, chứ không ai có thể mang cho mình được. Cho nên mình không có nguyền rủa ai cả, và mình không có than trách với ai cả. Và cuối cùng, tóm lại trong cái ý kinh đó, để cho chúng ta có một điều rằng, cũng như một năm chúng ta có kết thúc, là chúng ta thấy rằng quá trình chúng ta đi từ một đầu năm đến cuối năm, chúng ta làm được việc nào thiện, việc nào bất thiện, chúng ta thử lật lên một cái trang giấy tổng kết. Bây giờ các Phật tử quên hết rồi. Cho nên bây giờ mình nghe nói là cái gì á, năm nay á, chính phủ mình ra cái thế gọi là GST, mình chán lắm. Bây giờ cái gì cũng phải khai, từ trước cái nỗi là cái bằng mua hành mua tỏa cũng phải khai. Nếu ai muốn lem lại cái thế GST là cái gì cũng phải khai hết. Nhưng mà nếu mà cái người con Phật chúng ta có khả năng mà tính được từ đầu năm tới cuối năm này, mình làm được bao nhiêu việc thiện và bao nhiêu việc bất thiện trong đời này, thì cái điều nó quý lắm. Rồi mình mới có thể so sánh giờ chót, mình so sánh rằng như vậy là năm nay mình tu được bao nhiêu, một ngày mình tu được bao nhiêu, một năm mình tu được bao nhiêu, một tháng mình tu được bao nhiêu, để mình có một kết luận rằng nếu mình có thọ quả đời sau là do mình, chứ không phải do ai có thể làm cho mình được. Bởi vì các vị biết là cho nên là trong kinh nói và Pháp Cú kể một câu chuyện nói là có một ông trưởng giả kia đó, ổng tên là Andina Fubaka, có nghĩa là không cho ai hết, trưởng giả mà không cho ai hết trơn. Cho nên ổng giàu có vô cùng, ổng có một đứa con trai mà các vị ổng cưng lắm, nhưng mà nó lên 16 tuổi á thì ổng muốn làm cho nó một cái đôi vòng vàng, mà ổng sợ rằng hãy đem ra mà cái tiệm vàng chủ nhân kim quang hay này kia sợ người ta lấy bớt đi, sợ. Cho nên ổng tự ổng lấy búa ổng gõ làm cho nó đeo một cái đôi vòng lớn vậy nè, mà tự tay ổng gõ cho nó đeo. Nhưng mà năm 16 tuổi thì nó bị mất cái bệnh ở bên Việt Nam, ở bên Tàu có một bệnh hoàng đản, tức là bệnh vàng da, rồi nó eo ọt á, Thì bây giờ bà già mới nói rằng trời ơi, sao con nó bệnh vậy mà sao ông không có lo thuốc men rồi đó, ông làm trưởng giả mà ông lại hà tiện vậy. Ông nói bà không có biết gì trơn, để đó tôi biết sao. Ông bắt đầu ông đi hỏi thầy thuốc, hỏi rằng tôi có người quen họ bệnh đó trị sao đó, lấy thuốc gì cỏ gì, rồi người ta chỉ đủ cách hết trơn á. Ông nói nếu mà mời mấy ông thầy tới nó tốn tiền, thành ra là ông hỏi đủ thứ thuốc xong rồi đó, ông tự về bào chế cho con uống. Cho nên càng uống thì nó càng vàng da hơn, rồi cuối cùng sắp chết. Thì khi đứa con sắp chết á, ông nói là nếu mình chết để trong nhà đó thì người ta tới viếng thăm, hoặc là hay là người ta thăm, người ta dòm ngó của cải mình người ta biết, cho nên phải để ra ngoài trước hiên nhà, để cho ai mà có đến thăm thì thấy ngoài đường thôi chứ không biết được cái gì trong nhà hết. Thì cái ông này tên là Không Cho mà, bản thân ổng tên vậy. Cho nên vì vậy khi mà ổng để đứa con ông ở ngoài đó, thì lúc đó Đức Phật mới dùng thần lực, ngài biết rằng đứa trẻ này sắp chết rồi, 16 tuổi mà sắp chết rồi, nhưng mà nó có duyên rất lớn với tính tâm, nó có thể thành tựu được. Cho nên ngài mới thân hành, ngài đến đi khất thực đi ngang qua đó, ngài mới thăm. Thì cái đứa trẻ nó đang nằm liệt vậy, nó ngó ra thì thấy Đức Phật. Thấy Đức Phật nữa là cái dung nhan của ngài, của con người của ngài nó tốt ra một cái điều gì, nó quá thánh thiện. Cho nên Đức Phật mới hỏi thăm, rồi Đức Phật mới nghĩa là đưa cánh tay cho đứa trẻ nó nắm. Và khi đứa trẻ nó nắm xong rồi, cái nó chỉ nói một câu rồi nó nữa là cha con nữa là quá ư là bần tiện, cho nên không có biết thương con để mà trị bệnh thuốc thang. Bây giờ con sắp chết rồi mới được gặp Phật, không có quy y Tam Bảo được, cho nên nghĩa là con không có gì để cúng dường ngài, con chỉ phát lòng tịnh tín đối với Phật thôi. Thì Đức Phật nói vậy đủ rồi, nắm tay đó rồi Đức Phật đi về, thì đứa trẻ chết đi. Nhưng mà khi đứa trẻ chết đi rồi thì do công đức có cái niềm tin trong sáng vậy, cho nên sanh lên cõi trời thứ 33, làm một cái vị nữa là Phạm Thiên, dung sắc kỳ diệu, tức là rất là đẹp. Và cũng đêm đó thì ông trưởng giả ông đem con ông ra ngoài, nghĩa là ở ngoài cửa thành á, bắt đầu ông thiêu ở trong cái rừng á. Và khi ông thiêu khiêu rừng rồi đó, ông ngồi ông than khóc, ông nhớ đứa con, ông có một đứa, ông không biết đứa con về đâu. Thì lúc đó cái vị trời Phạm Thiên, tức là cái vị trời mà đã vừa sanh lên á, mới đi xuống, mới muốn nghĩa là quá độ cho mình, cha mình á. Cho nên nghĩa là khi mà ông đi xuống á, ông muốn hóa thành một đứa con, một cái người giống hệt đứa con, nhưng mà nghĩa là cũng ngồi bên cạnh khóc la. Cũng quay quẩn nói sao mà giống con ông quá, nhưng mà hỏi tại sao ngươi khóc la. Nó là tại vì tôi có một chiếc xe mà tôi đi chơi, bây giờ nó xuất mất hai cái bánh rồi. Hỏi bây giờ có gì đâu mà ngươi khóc, thôi để ta cái bánh bằng gì ta sẽ đền cho ngươi. Thì nói rằng cái bánh xe nó bằng vàng, nó bằng vàng ba lớn. Nói rằng bằng vàng á, mà nghĩa là nếu mà hai bánh xe của tôi là nó bằng mặt trời với mặt trăng, một bánh là giống như mặt trời, một bánh như mặt trăng vậy, thì tôi mới chạy được, còn nếu không có tôi sẽ chết tại đây. Thì ông thấy thằng này nó giống con ổng mà nói vậy đó, ổng mới cười, ổng mới nói rằng cái chuyện giống như trẻ con vậy, làm gì có chiếc xe và có bánh xe như mặt trời mặt trăng mà là ngươi lại khóc. Thì đứa con đó, cái thằng mà khóc đó, nó mới trả lời nó rằng thì cũng giống như ông thôi, con ông á thì ông không lo, rồi đến dừng bây giờ để khi chết xong rồi ông thiêu rồi ông khóc thì ông có tìm con ông được đâu. Thì ổng nghe xong ổng mới tỉnh ngộ, ổng tỉnh ngộ với cái ý rằng nghĩa là ta và người ngu khôn xiết chẳng sai, trăng kia trẻ mãi khóc đòi, như ta mong gặp con trai chết rồi, tức là cả hai người giống hệt nhau. Cho nên cuối cùng ổng mới nghĩa là tỉnh ngộ ra, ổng hỏi như vậy ngươi là ai, thì nó mới kể lại rằng nghĩa là chính bản thân nó là con ruột của ổng, nhưng mà chỉ nhờ có một cái đức tin mà bây giờ nó sẽ lên cõi trời. Ổng nói ngươi đâu có đến chùa đâu, đâu có đến thiền viện Minh Quang lúc nào đâu, ngươi nói dốc hoài, nói rằng tôi không có đến, nhưng mà Đức Phật chỉ đến giờ tay tôi có niềm tin và tôi đã thành tựu được điều đó, cho nên tôi chính là người ở cõi trời. Xong rồi nó thị hiện nó về cõi trời. Cái ổng mới ngẩn ngơ, ngày hôm sau ổng mới nói rằng nhất định ông phải tới hỏi Phật. Tới hỏi Phật, ổng nói rằng là con tôi không đi chùa, không ăn chay, không làm lành, không quy y, tại sao nghe nói bây giờ nó sanh lên cõi trời, chuyện nó có thiệt không? Thì Đức Phật nói rằng hôm ngươi đã gặp con ngươi rồi, nói rồi, thì bây giờ tại sao lại hỏi nữa? Thì ổng nói rằng ổng không tin cho lắm. Thì bây giờ Đức Phật mới gọi vị trời để xuống trước mọi người để xuất hiện, để chứng minh rằng chỉ vì với một cái niềm tin, với một cái ý trong sạch và kiểm soát được ý mình, thì người ta có thể sanh được cảnh giới trời. Cho nên Đức Phật mới nói câu pháp cú là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ tạo nghiệp. Nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Thì chúng ta cũng có thể hiểu rằng tất cả nội dung kinh tạng của Bali và kinh tạng của Đại Thừa chỉ có đưa đến một vấn đề duy nhất là người tu rồi quá giải được tâm thức của mình. Tức là giải thoát hay không giải thoát là giải thoát bằng tâm,
chứ không phải hình thức bên ngoài. Cho nên một đứa trẻ mà nằm ở nhà chưa bao giờ đến chùa cả, nhưng mà cuối cùng trong cơn bệnh hấp hối đó được một cái vị đạo sư đến, chỉ cần rờ được tay và hiểu được ý nghĩa, khởi được đức tin, thì đứa trẻ đó có thể được giảng sanh. Bởi vì trong cuộc đời nó không tạo ác nghiệp nhiều. Bởi vì con của ổng, con trưởng giả mà ổng lại không làm cho nó ác nghiệp, nó chỉ bệnh đó, nó chỉ mang một cái bệnh cái nghiệp của quá khứ, nó bệnh vậy thôi. Rồi cuối cùng khởi đức tin mãnh liệt để trở thành một vị trời ở cảnh trời thứ 33. Thì các vị thấy rằng nếu mà cái công đức của chúng ta làm á, nhiều khi chúng ta không thấy, nhưng mà cái công đức á, thì nó ẩn, nhưng mà quả báo có thể hiện. Cho nên cái hình ảnh mà các vị có dịp mà các vị đọc câu chuyện ngài Bạch Ẩn như vậy á, lúc ổng làm sai di nhỏ xíu nè, ổng đi tìm đạo, ổng có một cái vị là nổi tiếng, thiền sư nổi tiếng của Nhật á, thì trong cái chuyến đi á là ổng có hai người bạn nữa là cũng tu. Thì lúc mà ổng vừa đi, ổng vừa quán tưởng, ổng vừa tập một cái quán một cái pháp không trên đầu, nên ổng đi miên man nghĩ tới cái chuyện tu hành trong tương lai. Thì bây giờ cái ông thầy mà kế bên cạnh ổng thấy ông này trẻ mà khỏe ngon lành, cho nên mới nói rằng thôi bây giờ tôi tự nhiên sao nó tập cái chân nó đau quá, anh vác giùm hành lý tôi. Cho nên mới đưa cho Bạch Ẩn 20-30 kg cho ổng vác. Thì bây giờ ổng mất lo tu, với ổng nghĩ rằng ông này ổng đau chân cho nên thôi kệ ổng cũng vác. Nghĩa là ổng vác hành lý, ổng cũng vác luôn hành lý của ông này nữa. Rồi ông biết mà ông đang đi, thì lúc ông đang đi là vậy đó, cái ông tăng kế cạnh thấy vậy là thấy ông này ông nghĩa là giác được của ông này rồi, ông mới nghĩ rằng ông cũng giả bộ, nó tôi cũng đau chân nữa, thấy ông thêm 20 kg nữa, 40 kg, rồi thêm luôn cả hành lý của mình. Nhưng mà Bạch Ẩn là một cái người nữa là rất nhiều tâm tìm đạo, nó không nghĩ chuyện gì đâu, cứ việc lo vừa quán tưởng vừa tu vậy, cho nên giác luôn đi. Đi mà một đoạn đường dài thấy chừng nó mệt mỏi quá, đến lúc mà xuống thiền á thì mới bỏ đồ lên thiền. Xong rồi khi mà bỏ đồ lên thiền rồi đó, thì mọi người còn ngồi trên thiền á, thì thiền vừa ra khỏi bến á là Bạch Ẩn ngã xuống ngủ liền, quá mê mệt đi không còn sức để làm nữa, gọi là giống như bây giờ mà mấy học trò thầy đây nó kêu hết power hết pin rồi, không còn làm gì nổi nữa. Nhưng mà rồi đến dần khi ngủ đã rồi giấc mình tỉnh dậy á, thì Bạch Ẩn dòm chung quanh trên thiền nữa hả, là mọi người, người nào kể cả thiền trưởng, người nào mà nấy ói mặt xanh mặt vàng á, là vô cùng khổ sở mà nhòm dòm ổng một cách rất là cho bằng kinh ngạc. Tại vì có mình ổng tỉnh queo à, tại vì khi ổng ngủ mê nó nổi mà thiền đi qua một cái cơn giông bão lớn á, trên thiền ai cũng là gần như chết, mà có mình ổng ngủ mê ổng không biết vậy. Ổng tỉnh ra ổng ngồi ổng dòm chung quanh thấy trời trăng sao ai cũng ói đâu mà mình không ói. Cái kinh nghiệm đó là kinh nghiệm đầu tiên của thiền sư Bạch Ẩn khi đi tìm đạo. Và ngài chỉ nói một câu rằng đức hạnh ẩn tàng sẽ tạo thành những công đức người ta không bao giờ ngờ tới. Tức là ổng chỉ là làm những công việc không nghĩ đến, nghĩa là giác dùng hành lý của những người, nghĩa là cố tâm mặc dù họ không thực sự là mệt mỏi, nhưng mà vì tìm đạo cho nên ngài chỉ giác. Rồi cuối cùng nghĩa là do cái mệt mỏi đó mà ngủ mê mệt, mà nhờ ngủ mê mệt mà qua một cái trận nghĩa là bão dữ dội ai cũng chết đi sống lại, mà ngài thì không hay biết gì. Cho nên ngài muốn nói điều đó để cho cái thế giới hậu học chúng ta sau này thấy rằng nếu mà cái tâm tư chúng ta thật sự với nhiệt tâm, với một cái lòng trào đạo, với một cái sự là mãnh liệt của tâm thức mình đó, thì chắc chắn mình không có sợ ai có thể làm mình lay chuyển, không có đổi ý, không có trách mắng ai, và cũng không có từ chối những cái sự giúp đỡ của mình cho những kẻ khác. Thì cuối năm lại, thầy nghĩ rằng trong cái con đường mà nghĩa là tu hành của mình cũng vậy, nếu mà các Phật tử thấy rằng nghĩa là một cái vị thiền sư đó họ sống một cái đời sống quang minh lỗi lạc, tại vì sao vậy? Tại vì họ hiểu được vận hành của chân lý. Giống như ngài Mãn Giác ngài nói rằng mặc vị xưng tàn qua lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai. Tức là đừng tưởng xưng tàn qua trụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Nếu mà các vị không tin thì nếu mà các vị về ngủ sáng mai tới đây, các vị thấy rằng mai nở, mai nở, mai ở ngoài sân cũng nở, cây chết ngoài cũng nở hoa đào, rồi ở phía sau cũng nở hoa đào. Tại sao vậy? Bởi mình đừng có tưởng mùa xuân nó tàn qua nó không nở, qua đêm qua sân trước một cành mai. Cho nên nó từ kỳ trước á, mình đi đến đây mình sẽ không thấy mai, nhưng mà bây giờ các Phật tử có thấy mai không? Mai nở đủ thứ đơn, rồi bây giờ mình thấy tự nhiên chánh điện nó khác không? Đó là cái lý duyên khởi. Cho nên mình tu hành là mình phải dựa theo cái giáo lý Đức Phật đã dạy, và mình biết rằng chính trong con người của mình á, nó có một cái trí tuệ sáng suốt vượt qua khỏi không gian và thời gian. Còn cái thân tứ đại mình á, nó chỉ có giai đoạn thôi, cho nên lúc nào nó hết pin thì mình sạc nữa để mình tiếp tục dấn thân đi vào cuộc đời. Bởi vì có người đến gặp một cái vị thiền sư nổi tiếng đó, tức là cái bằng ngài, để coi ngài gì mà hỏi về ngày mai, hỏi về thời gian, thì Ngài mới trả lời rằng, Ngài nói rằng là sống ngày nay, biết ngày nay, còn xuân thu trước thì ai làm gì? Tức là Ngài thiền lão, đúng rồi. Ngài nói vậy, tức là nếu mình sống ngày nay, mình biết ngày nay, còn xuân thu trước ai làm gì? Có nghĩa là trong đạo Phật nó chỉ có một điều duy nhất, có nghĩa là chúng ta nắm được cái hiện tại, những phút giây hiện tại, đó là những cái hạnh phúc của chúng ta. Còn chúng ta truy tầm về quá khứ, chúng ta ước mơ về tương lai, chạy cầu những hạnh phúc đó thì chúng ta rất là mệt mỏi. Càng chạy càng mệt mỏi, điều đó là điều nữa là chắc chắn thôi. Giống như mình gọi là thời gian là bóng câu cửa sổ, mà nếu mình cứ suy nghĩ thời gian mình dòm lại mình già rồi. Vì cái đâu cái câu đầu tiên mà Ngài Quảng Giác Ngài cũng nói vậy, Ngài nói rằng cho bằng xuân khứ bách qua lạc, xuân đáo bách qua khai, sự trực nhãn tiền quá, lão tòng đầu thượng lai. Tức là Ngài nói là xuân khứ tức là xuân đi á, thì trăm qua rụng, xuân đến thì trăm qua nở. Rồi nữa là mỗi ngày thời gian con qua dồn lại trên đầu mình tóc bạc hết rồi, cho nên thầy sợ thầy cạo các phật tử khỏi thấy thầy bạc. Thế đâu có bạc gì đâu. Lão tòng đầu thượng lai, và cuối cùng Ngài khẳng định là mặc vị xuân tàn qua lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi ma. Đừng có tưởng rằng xuân tàn là qua sẽ rụng hết, đêm qua xuân trước, xuân trước một cành mai. Tức là mình đừng có nghĩ rằng cái thân thể vô hình của mình khi mà nó suy oi yếu rồi, nó xấu xa rồi, mình không có làm được. Mà chính trong con người của mình nữa, nó có một cái tâm hằng sáng, có một cái sự tu hành thanh tịnh á, thì mình vẫn nở những cành mai, gọi là cành mai bất diệt. Đó là mùa xuân của đạo, đó là mùa xuân của thiền vị. Và tóm lại đó, thì buổi nói chuyện hôm nay cũng là buổi nói chuyện cuối năm, và thầy mong các phật tử cũng có một cái khái niệm rất rõ ràng về con đường tu tập của Phật đạo. Và chúng ta thấy rằng không phải chúng ta là người nam hoặc người có học, mà kể cả một người nữ như vừa rồi trình bày là nữ thiền sư Khun Jai đó, ở bên Thái Lan, thì các vị mới thấy rằng nữa là nếu mình ngồi từ một cái chỗ nó là khách danh dự mà ngồi nhìn cái lễ đài để mà thiêu vị nữ thiền sư đó, thầy mới nghĩ rằng trong đời này dù có làm vua đi nữa người ta cũng không được, làm vua đi nữa cũng không được vậy. Cho nên nữa là các vị nếu mà có dịp nào, các vị có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tham dự một cái buổi lễ mà khoảng 50.000 ông sư? Ở đây mình kiếm được chừng 30-40 ông là thấy nhiều quá rồi. 50.000, nghĩa là trong đời thầy cũng có lần đầu thôi. Còn cái người mà tham dự không có, tức là nó là gần 1 triệu người để làm cái lễ quả táng cho một bà sư cô già, nói theo nghĩa bình thường, nói theo nghĩa trân trọng tức là nữ thiền sư Khun Jai làm cái lễ quả táng đó, rất là kỳ diệu. Và nếu mà các phật tử mới thấy rằng người ta tu tâm được thế nào, có nghĩa là khi mà trong cái giờ mà làm lễ mà gọi là niệm kinh hay là làm lễ hành thiền để cúng dường trước cái buổi mà đi là các vị biết không, thầy ngồi thầy nhìn cái quan tài bằng vàng á, thì ở phía sau á không nghe một tiếng động, nhưng mà ở sau bao nhiêu người các vị biết không, 200.000 người không nghe tiếng động, nhìn chừng 20 người rồi thôi, giống như cái chợ vậy. Để mới biết rằng cái phần kiểm soát tâm của cái người học Phật mình nó còn rất là yếu. Và chúng ta nói theo một nghĩa khác là chúng ta không quân tập được, chúng ta biết rằng lúc nào nên nói, lúc nào không nên nói, chỉ có chừng đó thôi mà mình không làm được. Tôi chỉ có một chuyện thôi là lúc nào nên nói, lúc nào không nên nói, cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Nói một cách khác, khi thầy nhỏ thầy đi học được, thầy dạy có một câu á là nên biết những điều đáng biết và đừng biết những điều không đáng biết cho mình, chỉ có chừng đó thôi. Và khi như vậy chúng ta mới thấy kiểm soát được. Kiểm soát được thế nào? Người ta kiểm soát được là gần 1 triệu người mà ra vô. Các vị biết là khi cái buổi lễ mà nó gần kết thúc đó hả, mình mới thấy đó, khi mà lễ nó tàn xuống rồi đó hả, bắn pháo bông người đàng hoàng tự nhiên rồi đó, một tiếng đồng hồ sau là trong một cái quảng trường gần 1 triệu người đó, mình không còn thấy một người, biết ra đường nào, họ ra nó là êm thấm vậy. Nhưng mình không dám ra đường, bởi vì nếu mình ra đường lúc đó xe mình sẽ bị kẹt. Cho nên thầy ở lại trong cái chùa đó là 3 tiếng đồng hồ sau mới đi ra đó. Và khi mà đi rồi là các vị thấy rằng không hề thấy một cái miếng giấy mà chỗ người ta ngồi, tất cả đều sạch trơn, và gần 1 triệu cái đèn nó vẫn cháy, bởi vì ta đốt đèn để cúng dường. Thì nếu mà các vị thấy được cái buổi lễ đó thì các vị mới có một cái gọi là mình có một cái niềm xúc cảm thật sự về cái quá trình tu hành của một cái vị thiền sư. Và cái vị thiền sư này là ai? Chỉ là một người đàn bà thôi, có chồng có con rồi mới đi xuất gia, chứ không phải là một người tự nhiên là cái bằng đi tu nhỏ mà thành đạo. Không phải vậy. Một người có chồng có con, mà cái vị nữ thiền sư này là thầy của hai vị trụ trì lớn ở cái chùa đó gọi là Dhammakaya. Nếu có dịp rồi cái vị sư Thái Lan mà họ cho thầy cũng băng gốc mà cũng có máy quay phim chính của nó đó, thì mình các vị biết nó hàng chục cái máy quay phim, nhưng mà nó quay phim thì mới có tổng quát được. Thì thầy có một cái máy quay nhỏ của thầy, thì cái máy của thầy thì nó có một cái giới hạn ở đó, nhưng mà thầy muốn cho Phật tử chúng ta thấy rằng cái sự tu hành và thành đạt chân lý nó có một cái giá trị quan trọng là gì, là chính đó là đức tin, chính đó là con đường để người ta có thể đến đạo được. Và nếu người ta đạt được sự thanh tịnh đó thì người ta mới kiểm soát được mình, mới làm mình không nói chuyện được, mới làm mình không có náo động được, và mới làm cho mình được an toàn. Nhưng người ta đến mới là đến một cái một cách yên lành và ra đi một cách yên lành. Và cái sự tôn trọng, cái sự tôn thờ với cái đức tin đó cho ai? Cho một người đàn bà. Mà người đàn bà này không phải là danh vọng đó, người đàn bà này không phải giàu có. Cho nên các vị biết là khi mà đầu tiên trong cái lịch sử, cái vị nữ thiền sư này á, muốn mua miếng đất đó là chỉ có 80 đô rồi thôi, mà bà có một ước vọng rằng sẽ mở một thiền đường để nói chuyện cho 200.000 người nghe. Bà chỉ có ước mơ đó thôi. Và bây giờ ước mơ đó khi bà nằm xuống nó trở thành hiện thực, là cái thiền đường đó nó chứa được 200.000 người, là có mái che, và bên dưới là có 2.000 cái toilet. Còn cái chỗ mà bây giờ làm cái lễ quả táng và cái chùa pháp giới đó, thờ 1 triệu tượng Phật, và có thể tham dự 1 triệu người trong một lúc để hành thiền. Thì các vị cứ tưởng tượng rằng đó là cái số lượng 200.000 người, tức là bằng toàn thể cái dân tị nạn của Úc mình đó, cho một cái ngày lễ bình thường thôi. Thì thấy rằng cái đức tin nó, đức tin nó đến nó không phải là gì, không phải từ cái sự nghĩa là kêu gọi, không phải từ sự tán tạo, mà đến bởi ánh sáng chân lý, tức là hiểu biết về sự thật, là sự an định của nội tâm. Bởi vì cái Dhammakaya nó chỉ chuyên về nghĩa là thực tập thiền, tức là dạy thiền minh sát tuệ, nghĩa là hít hơi thở vô biết mình đang thở vô, thở ra biết mình đang thở ra, thở vô dài biết mình thở vô dài, thở ra ngắn biết mình thở ra ngắn, tức là kiểm soát được nội tâm, kiểm soát được thân hành và kiểm soát được lời nói của mình, chỉ chừng đó mà thôi. Nhưng mà nó nổi tiếng vậy, chỉ có 30 năm mình nó sức phát triển là như vậy. Thì các vị thấy rằng nhiều người người ta muốn tu theo đạo Phật và mình tin tưởng đủ thứ đó, mình tưởng rằng mình sẽ thoát khỏi cảnh giới này, nhưng mà thật sự ngay trong đời này nếu mình sống mình tu hành như vậy, như khuyên giai nữ thiền sư, thì chúng ta sẽ đạt được phước báo giống như những gì mà ngài làm. Thầy nói rằng chưa bao giờ mình nghĩ rằng một cái người tu, một cái người nữ mà được vậy. Mà các vị biết là ở Thái Lan là người ta coi cái người nữ vẫn còn thấp đó, tức là ni cô vẫn không được liệt vào cái hàng tăng. Nhưng mà nghĩa là cái chùa nghĩa là Dhammakaya nó làm một cái lễ này là cái bằng chưa từng thấy, nghĩa là chưa bao giờ mình nghĩa là nghĩ rằng nghĩa là một cái vị nghĩa là ni cô mà có thể được làm cái lễ trân trọng vậy. Và nếu mà các vị thấy chiếc xe mà chở quan tài đó ra không, tức là làm một cái hình một cái con công rất là cái bằng kỳ diệu để mà đưa ra, và cái số lượng người mà đưa đi là hàng trăm ngàn người để từ từ nó ra để lên cái đài quả thiêu đó, rồi là các vị thấy rằng khi nó bắt đầu quả thiêu, tức là hàng triệu người, một cái sự yên lặng nó làm cho người ta có một sự xúc cảm đó. Đó là mình chỉ ngồi yên lặng mà thôi. Còn trong cái chuyến đi có thầy Quản Nghi cũng nói rằng khi mà bắt đầu nữa là nó làm cho pháo, làm cho dây bắt đầu cháy, mà khói lên với ánh sáng nó cháy nguyên cả một cái đài lớn ha. Là nữa là ông ngồi là ông muốn khóc, muốn nói lên một cái sự gì, cái tính tâm nữa là, và cái pháp lực nó nữa là có một cái điều nữa là bất tư nghi, không thể tưởng tượng được. Nhưng mà cái mà thầy trân trọng nhất là gì? Là cái sự tu hành để nó chiêu cảm được với sự người đó. Và trong cái buổi đi vừa rồi, tức là chuyến đi cuối cùng của thầy trong năm á, thì thầy có được một cái sự thành đạt mà để kể các Phật tử nghe, và hy vọng rằng qua Tết á, thầy sẽ cho làm cuộn phim đó, rồi nữa là nếu các Phật tử muốn thì sang ra mỗi người một cuộn để mình coi cái sinh hoạt của một cái Phật giáo như thế nào, để chúng ta khởi được tính tâm và chúng ta mới biết rằng á, là cái sự tu hành nó quan trọng ở chỗ là gì? Ở chỗ là người nào an trú được tâm và thành tựu được tâm thì ngay lúc đó tìm được sự an lạc và sự kính phục của chư thiên và loài người. Và những người kính phục đó, sự kính phục đó không dành riêng cho người xuất gia, không dành riêng cho người nữ, người nam, mà cho tất cả những ai đạt được cái sự giác ngộ tối thượng. Thì hôm nay cũng vậy, trong cái buổi mà nói chuyện đó là cuối năm hôm nay đó, thầy có một cái ước mong rằng tất cả các Phật tử chúng ta sẽ hiểu được cái sự tu hành của đạo Phật nó khác hẳn với một vài cái quan điểm của thế gian mà người ta lầm tưởng rằng cái sự thành tựu an lạc hạnh phúc của đạo Phật, hay nói giống như trong bài kinh tư này Đức Phật có nói, là người đó có được xả tâm giải thoát và từ tâm giải thoát. Đây là điểm quan trọng trong cái bài kinh này, để nếu không tóm thì các Phật tử nghe mà các Phật tử sẽ quên đi. Thì các Phật tử biết rằng có một câu chuyện thầy kể là các vị nghe trước khi chúng ta kết thúc. Câu chuyện này nó có một ý nghĩa rất sâu, nhưng mà nhiều người sẽ hiểu lầm là câu chuyện thiền á, kể rằng có một cái bà cụ, bà có rất là nhiều tính tâm, bà nuôi một cái ông sư, một cái ông thầy để tu hành ở trên núi gần 20 năm. Mỗi ngày là bà đem cơm lên cúng dường cho ông ăn để ông ngồi thiền thôi. Ông ngồi thiền đó là ông luyện tâm, ông ngồi thiền thôi. Và ông ngồi trên núi đó rồi bà cứ nấu cơm đem lên mỗi ngày vậy đó 20 năm. Cho nên cứ đến một lúc nào bà không đi nổi thì bà mới sai người cháu bà khoảng như mười mấy 20 tuổi, người cháu gái bà mang lên đó, mang lên cho cái vị tu đang. Cho đến một cái ngày kia bà mới nói rằng 20 năm lâu quá rồi, thôi bây giờ nghĩa là hôm nay nghĩa là con nói với đứa cháu của mình á là con mang lên xong rồi, nghĩa là con để đồ ăn xuống, con rồi nghĩa là con ôm á, con ôm á ông thầy đó để coi ổng nói như thế nào. Thì khi mà cái người nghĩa là cháu gái này đem cơm lên xong rồi đó, để cơm cho ổng ăn á, thì để xong rồi cái ôm kính ổng à, thì bây giờ nghĩa là ổng mới xô cánh ra và ổng chỉ nói một câu thôi. Ổng nói nghĩa là khô mộc ỷ hàng nhan tam đông, nghĩa là vô noãn khí, nghĩa là giống như cái cây khô, nghĩa là khô mộc ỷ hàng nhan, tức là cây khô dựa vào trên đá lạnh vậy, 3 năm không hề có một chút sinh khí, cho nên đừng có ôm ta vô ích. Nghĩa là cái sức tu ổng 20 năm vậy. Thì bây giờ đứa cháu gái đó về nó mới nói lại với bà ngoại nó, bà ngoại nói sao con làm vậy, bây giờ ông sư đó ông nói vậy, bây giờ bà nói sao? Bà ngồi bà mới đặt tay bà nói uổng công ta nuôi uổng 20 năm chẳng được tích sự gì, nên đốt cốc tử đi và đốt cốc để cho ông sư đi. Câu chuyện nó rất là quan trọng ở trong thiền mà các vị biết, nếu người ta không hiểu người ta sẽ không bao giờ hiểu được cái ý niệm của nó. Cái quan điểm của đạo Phật nó sẽ không dừng lại cái chỗ là người ta hoàn toàn đóng khung lại, có nghĩa là người ta tu hành đến mức độ biến thành cây khô, không còn một chút mùa xuân nào, không có một sinh khí. Mà cái quan trọng của đạo Phật là người ta tu hành tức là dù gần cây khô cũng phải hưởng được mùa xuân, tức là đem lại mùa xuân như cuộc sống này, tức là ngay trong đời này người tu phải đạt được hạnh phúc, tức là phải có được chất liệu hạnh phúc của hiểu biết, của thương yêu. Bởi vì mùa xuân giống như là gì? Là mùa trăm hoa tươi nở, có cây có nhựa sống, cành có nở hoa mới gọi là mùa xuân. Mà ở đây ông thầy này ông nói rằng là khô mộc ỷ hàng nhan, tức là cái cây khô mà nó tựa vào ở trong cái vách núi lạnh 3 năm cũng không có một chút sinh khí. Nghĩa là ông nói là cái công phu tu hành của ông đóng cửa đến mức độ là bây giờ ông trở thành nghĩa là khô kiệt như cây khô rồi, đừng có mong gì. Nhưng mà bị nữa là cái bà già này là cái bằng cao thủ còn gấp trăm lần ổng nữa, bả là thuộc về bậc thầy, tức là để nuôi ổng á, cho nên bả mới đốt cái cốc đó. Bả nói rằng uổng công nuôi ổng 30 năm, bây giờ nuôi ổng 20 năm ổng chỉ đi một con đường duy nhất là gì, là con đường một mình, tức là quá nhỏ, tức là đóng lại cái con đường tu hành mà không hề mở khai cho lợi ích chúng sanh. Đó, cái câu chuyện thiền nó có một cái tác dụng vậy. Nhưng mà nếu chúng ta sẽ hiểu lầm và chúng ta không hiểu hết được trọn vẹn câu chuyện, chúng ta sẽ đọc mà không hiểu được tại sao cái câu chuyện đó và tại sao ý nghĩa như vậy. Và ý nghĩa chính của đạo Phật và ý nghĩa chính của tất cả các hành thiền là làm cho đời sống người con Phật được tươi nhuận. Cho nên nếu các vị đọc á, lần sau sẽ photo cho các vị khoảng chừng một cái trang giấy nói khoảng 35 điều có lợi ích cho cái việc hành thiền. Cái việc hành thiền tức là cái việc điều tâm của mình á, nó lợi ích như thế nào, nó làm cho mình tươi nhuận, nó làm cho mình vui vẻ, nó làm cho mình hoan hỷ các pháp, nó làm cho mình thương yêu vợ chồng con cái và làm cho cuộc sống của mình trở thành sung mãn. Đó là chất liệu chính của nó. chứ không có nghĩa là bất chấp Phật tử mà ngồi nghĩa là khô rồi, nó tôi ngồi nghĩa là giống như giờ cây đá rồi, đừng có đụng tới tôi nữa. Là nếu mình đang có gia đình mà mình nói vậy thì các vị thấy sao? Cũng giống như bà già cái đốt nhà, đuổi đi thôi. Nếu nói bây giờ nếu có gia đình thì thôi xé giấy ly dị đi đâu thì đi, nó sẽ đi đến tình trạng vậy, tức là bế tắc của cuộc sống. Nhưng mà cái vấn đề thiền ở đây á, ngay cả ở bên Thái Lan vậy là người ta tập thiền, nghĩa là tất cả bây giờ cái trung tâm Dhammakaya các vị biết là cho tuổi trẻ, sinh viên không, một tuần lễ đến ngồi thiền 50.000 người, 50.000 người đến ngồi thiền. Mà cái thiền ở đó là gì? Để nó tập thành cuộc sống, nghĩa là cái bằng tuổi trẻ có sinh khí, có tư mát, có tỉnh thức trong từng ý niệm và hành động của mình. Đó là vai trò chính của Phật giáo. Chứ không có nghĩa là khi mà cái người con Phật và những người Phật tử tu hành của chúng ta cứ tưởng rằng là đợi đến lúc nào mà mình nữa là vào chùa hoặc là tới giờ hành thiền mình mới tu thiền, không phải. Nghĩa là mọi hơi thở, mọi ý niệm mình phải được kiểm soát trong mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, trong mọi chỗ, thì lúc đó chúng ta hiểu được ý Đức Phật và chúng ta hiểu được giá trị chân lý mình ra. Cho nên thầy mình thấy rằng cái ngày tháng 12 là cái ngày mà Phật thành đạo, nó liên hệ đến mật thiết. Cho nên ngày mình thầy đi qua Thái Lan, thầy thấy cái hình ảnh của một cái người phụ nữ mà họ trở thành vậy rồi, thầy cứ tưởng tượng như người đó tức là hiện thân của Bồ Tát, của Đức Phật. Đó là gì? Đó là cái người ta đạt được chân lý thì bình đẳng như nhau. Đặc biệt của đạo Phật tức là người nào đạt được chân lý thì bình đẳng như nhau, không kể nam nữ cả. Cho nên mình từ xa mình cả 10 tiếng hồ bay mình vẫn cúi đầu để mà cái bằng tiễn đương người đó. Vì sao vậy? Vì họ đạt được chân lý. Thì thầy cũng mong chúc rằng tất cả các Phật tử chúng ta học được những gì mà các vị thiền sư đã làm, và học được những gì nghĩa là sâu xa nhất về ý niệm của thời gian, ý niệm về cuộc sống và ý niệm những lời kinh Phật. Có nghĩa là chúng ta có tâm giải thoát, chúng ta có từ giải thoát, thì chúng ta sẽ mang được tâm đi ra khỏi cảnh đời này. Nếu chúng ta làm các việc bất thiện về thân, về khẩu, về ý, thì chúng ta sẽ mang thân này để đi đến một cảnh giới khác thọ quả báo, giống như trâu ngựa. Trong cái năm con ngựa này mình sẽ khổ đau. Thành ra thầy mong rằng tất cả các Phật tử sẽ hiểu được ý đó, để chúng ta chia sẻ kinh nghiệm tu tập cho mình và cho mọi người. Và mời tất cả các Phật tử chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về thâm tăng tràng, đệ tử và chúng sanh.